Kính chào quý bạn đạo. Hôm nay là ngày 3 tháng 10 năm 2021. Tổng cộng là khoảng 52 bạn đạo. Xin mời Eli bắt đầu vấn đáp.
Dạ, xin chào quý bạn đạo. Anh Bảo nhắc lại khóa kênh A Di Đà vào 23 tháng 10.
23 tháng 10 còn xa mà.
Dạ. Thì nhắc trước cho các bạn đạo có cái gì cần hỏi thì hỏi trước. Nhưng mà
23 tháng 10 nha, chứ không phải là tuần tới nha.
Còn xa ha, trước khi đó cũng có nhắc. Tại vì cái thời điểm đó là thời điểm đang thay đổi giờ. Nên phải coi kỹ. Nhưng mà ngày đó không có, em lựa cái ngày không có thay đổi giờ. Rồi, câu hỏi đầu tiên. Em xin đặt cái câu hỏi của bạn đạo là cái giận sáng suốt và cái giận tâm tối. Cái này, cái clip này anh Bảo anh biết nè, ở bên Quy Thức ha. Giờ mình nghe, Bảo nhớ nghe kỹ nha.
Cho nên chúng ta thấy cuộc hành hương hiện tại, một sự trở ngại lớn nhất là giận. Nhưng mà hỏi giận, chúng ta không biết cái nguồn gốc của giận đi ở từ đâu mà đâu, mà thành hình ra cái giận đó trong sự tâm tối mà là. Thì chúng ta tâm tối không suy nghĩ kịp, một lời nói của người kia muốn đưa ta đến cái chỗ thanh nhẹ tốt hơn mà chúng ta không chưa hiểu kịp, chúng ta cũng có thể giận. Đó là do sự tâm tối căn bản của hành giả. Đối với người thường không có hành pháp, không có làm cái pháp luôn, một chút là giận rồi. Khi mọc thủy hỏa thổ nó dồn cục thì nó nắm, nó cứ như là đèn quân cảnh, nó cứ chạy tới, nó làm ùi ùi, nó vậy vậy. Còn chúng ta trong làm pháp luân thường chuyển mà chúng ta ý thức được nguyên năng và khả năng của chính mình hòa đồng với khả năng của Thượng Đế thì cái giận nó khác, cũng giận, nhưng mà giận trong cứu độ. Ông trời giận chứ, ông có giận ông làm nắng, làm mưa, làm tức quý để làm gì? Ông giận để có cơ hội cho nó phát triển. Ông chặn đầu này, ông mở đầu kia. Cái giận của ông Thượng Đế như vậy. Mà giận của người tu cũng vậy. Người tu chân chánh chặn đầu này, mở đầu kia. Dạy đệ tử bằng một cách như vậy thì đệ tử mới có cơ hội phát triển. Cái giận sáng suốt và cái giận tâm tối. Cái trở ngại nhất là cái tâm tối. Nếu tôi ghét người đó, mười kiếp tôi không có mặt nữa. Cái đó là cái tâm tối. Thấy chưa? À, còn tôi giận người đó mà tôi thấy rằng cái tâm tôi đang đổ người đó, tôi chặn đường này, tôi mở đường kia cho họ tiến, tôi thấy khả năng của họ là vô cùng, tại sao họ không có sử dụng, không có chặn, họ không có tiến về cái chỗ đó, không có cơ hội thích tâm. Cũng như người ta đã cho tôi giận, người ta đã khinh khi tôi, người ta đã đá bát trong khi tôi sinh năng. Tôi mới tích, tôi mới học, tôi mới thi đậu trạng nguyên. Tôi mới lấy quan làm ân, tôi nhờ cái giận của đối phương đã đổ tôi. Cái bát cơm tôi là quan trọng, họ đá cái bát tôi có còn nghĩa lý gì nữa. Một là đậu trạng nguyên, hai là tự tử chứ. Đậu trạng nguyên về làng mới biết. Thấy chưa? Thì tất cả đều là công cụ của Thượng Đế đã và đang xây dựng cho chúng sanh. Nếu tu quán thông rồi thì tánh chất giận hờn sân si đều là công cụ của Thượng Đế để dẫn tiến tâm linh mà thôi.
Giờ anh Bảo nói thêm cái đó nha.
Thêm gì? Có gì nói thêm?
Tại sao nói cái giận sáng suốt và cái giận tâm tối?
Tùy theo cái tâm của mình nó muốn làm gì. Nếu mà mình tâm tối, mình nghe mình không hiểu kịp, mình bực bội thì ngũ tạng của mình chạy lung tung ở trong, thì mình giận tâm tối, thì mình nói phừng phừng lên, thì cái đó là giận tâm tối. Giận sáng suốt là không phải là làm cái vẻ ngoài giận, nhưng mà cái tâm muốn cứu độ. Cái tâm người ta sáng suốt, người ta biết cái cách để cứu độ. Cũng như Thượng Đế thầy nói giận đầu này mở đầu kia. Nhưng mà cái đó phải sáng suốt thật sự. Chứ không phải là mình giận rồi mình nói mình giận sáng suốt, mà trong khi mình không có sáng suốt, trong tâm mình nó còn hờn ghét hay là không được. Còn cái này, tâm cứu độ. Cái người mà giận sáng suốt là cái tâm cứu độ. Vì lúc nào cũng muốn tìm đường để giúp cho cái người kia phát triển hết. Cái đó nó khác. Nhưng mà cái phải thật sự vậy chứ mình đừng có gạt mình. Mình giận thiệt mà mình nói mình giận sáng suốt là là cái đó không đúng, còn cái này người ta tìm cái đường chặn đầu này mở đầu kia để cho cái người kia tiến triển, phát triển, tiến lên khác, cái đó là có cái tâm cứu độ rồi. Được.
Như hồi nãy thầy có nói đó, một cái ví dụ giống như là cái người đó làm cho mình giận, nhưng mà nếu mà mình để không có để ý thì mình nói cho mình tưởng là mình đụng tới cái chuyện đó là giống như cái điểm yếu của mình thì mình giận, tại vì mình không có, người ta muốn đưa mình lên cái chỗ thanh nhẹ hơn, cho cái chỗ đó tốt hơn để mình thay đổi, mà mình không thấy thì mình sẽ giận giận cái người đó. Nhưng mà thật sự cái người đó mở cho mình chứ, cái đó là mở mở cái mắt cho mình á, cái mắt mình còn đó thì người ta thấy được, thì người ta giúp cho mình mở cái mắt đó. Mà còn nếu mình không thấy nữa đó, nếu mình không có hành cái pháp của mình nó giống như thầy nói á, cái pháp luân thường chuyển là kim mộc thủy hỏa thổ, nó dồn cục, nó nắm như cái đèn quân cảnh á. À, anh bảo nó thêm cái đèn quân cảnh thì có người không hiểu cái đèn quân cảnh.
Quân cảnh là hồi xưa nó có quân cảnh là mấy cái lính mà đi 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 coi cảnh sát mà để đi coi chừng lính đó, kêu là quân cảnh. Hồi xưa ở trong miền Nam là xe quân cảnh là mấy cái cảnh sát mà để coi mấy ông lính đó, kêu là quân cảnh chứ không phải cảnh sát được. Cái xe đó nó có cái đèn nó quay nó chớp 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 nó cũng như là mấy cái xe cảnh sát vậy đó. Hình ra cái xe nó quay như là đèn quân cảnh.
Cái đó không phải là police hả anh Bảo? Phải police không? Đâu phải hả? Cái đó quân đội mà.
Police của quân đội.
À, police của quân đội, đúng rồi.
Nghĩa là cảnh sát của quân đội chứ không phải là cảnh sát cho thường dân.
Việt Nam có không ta? Việt Nam có cảnh sát của quân đội không ta?
Quân cảnh.
Không. Bây giờ nè, bây giờ có không ta?
Giờ nó hỏi mấy người mình đâu có biết.
Ấy bây giờ có không hả? Tại cái đèn quân cảnh đó, nó quay 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 giống cái đèn cứu hỏa vậy đó. Nó quay vòng 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 vòng. À, thì cái đó là cái thật sự mà nói, thầy nói cái đó là cái giận sáng suốt, là cái giận của ông trời, cho nên đâm ra nhiều khi mình chưa biết á, mình có sáng suốt hay không thì cái giận của mình chưa có định nghĩa là đó là cái giận sáng suốt. Nhưng mà ông trời thì khác, ông trời thì không giúp mình, ông chặn đầu này nhưng mà ông mở đầu kia, ví dụ ông làm mưa làm nắng nhưng mà sau đó thì là có người là giúp giúp.
Còn cái người thường á, người ta muốn giúp người kia á, không phải lúc đó người ta giận, lúc đó người ta rất là bình thường, nhưng mà ta chặn đầu này mở đầu kia để cho người kia thấy, để thức tâm, chứ lúc đó không có giận.
À.
Thành ra nó khác. Thành ra mình làm rất là bình thản, nhưng mà cái người nào nhiều khi trúng ngay cái đó, người ta khó chịu, người ta bỏ người ta đi vậy thôi.
Yeah. Cho nên phải hiểu rõ, mà muốn hiểu rõ đó là cái pháp luân thường chuyển phải làm đàng hoàng, thì cái kim mộc hỷ hỏa thổ nó không có dòng cục, nó dính lại nó không tách ra đó, cho nên năm nay mình dễ giận hơn, mà cái giận nó lâu hơn.
Cái giận của sáng suốt này thầy nói là giận của trời Phật.
Dạ, cái giận nó cao hơn ha, cứu
Tại
độ người
vì
khác mà.
cái mặt ra cái vẻ thì giận thiệt, nhưng mà ở trong là cứu độ, nó khác ha.
Dạ. Rồi câu tiếp theo ha, trở về hào quang không động. À, bây giờ nghe kỹ nha, cái hào quang không động là sao ha?
Cho nên càng tu càng hiểu, càng thấy cái quyền di của trời đất đang bao vây chúng ta, mà trong ta mà ra nữa, mới thấy rõ chân lý, mới tự giải được, thì chẳng có cái gì đáng động nha. Rồi cái đó là chánh pháp, chứ đừng nói tôi xuất hồn, tôi thấy cái này thấy kia thấy nọ là đạo, chưa có đạo được. Chính bản thể anh mà còn động, còn sân, còn nghịch, còn chưa thông cảm nổi, làm sao biết đạo là cái gì? Cho nên cái xuất hồn mà đắc đạo cái đó chưa có, phải trở về hào quang không động nữa, mới thấy rõ muôn lời và muôn loài vạn vật là mình là muôn loài vạn vật, lúc đó mới thấy nhẹ. Thì ở đâu cũng an toàn, lúc anh đi anh cũng an toàn, đi mà với tất cả, ngồi cũng với tất cả, mà thiền cũng với tất cả, chứ không phải là eo hẹp nữa, không còn sự eo hẹp so đo nữa. Thì lúc đó cái người đó nó không cần gì thế gian, nhưng mà nó có. Còn người kia nó ôi chúng ta tu tu như vậy rồi sau này sau khi nó người này đợn tiếng người kia đợn tiếng, nó vọng động, cái đó là chưa có được. Mình lấy cái hư không đo lường cái tâm trạng và bước tiến tu hành của mình. Còn nếu chúng ta không lấy cái hư không thì chúng ta không thể đo nổi mức tiến của chúng ta. Bây giờ khi nhớ hàng ngày tôi trong tôi cũng không, mà ngoài tôi cũng không, chính tôi cũng không, mà tại sao người ta đụng chút tôi vậy? Cái đó tôi chưa tiến, tôi phải tu nữa, tôi phải giải nữa. Trong đó nhiều cơ tạng,
tham sân si hỉ nộ ái ố dục nhiều cơ tạng lắm, tôi phải giải nó và tôi phải có trách nhiệm giải. Thì cái giải đó nó phải từ từ theo giờ giấc tu hành của tôi, chứ đâu muốn là được đâu. Cho nên nhiều người muốn ghê lắm bị lừa. Tới ông sư nói thôi thầy cho con cái bùa để ổn định, nhưng mà ông sư không phải là làm hại nó, ông sư để cho nó có niềm tin được cái bùa này và để cho nó về nó tin lấy nó mà tu. Nhưng mà ngược lại nó ý lại nó cái bùa thì nó tự lừa lấy nó rồi. Cái bùa này ở trong mình tôi là không có thằng nào dám cắt, nhưng mà người ta ra vô ào ào nó đâu có thấy, thấy chưa? Đó, cho nên chính nó giải tỏa được rồi nó mới thấy người ta xâm chiếm tư tưởng nó bằng cách nào và người ta xây dựng nó bằng cách nào. Còn nếu không, không bao giờ không biết được cái hư không thì cái trong cái mê tín thấy rõ ràng, trong cái mê tín ý lại nó cái bùa rồi hư, rồi sau này không thành công được cách.
Dạ anh bảo nói thêm này hay nhỉ. Trở về hào quang không động là sao?
Chỉ con Phật ở dài mới làm được. Hào quang không tổng động là ông nói ông Phật
đó.
Cũng còn gì động, ở trong cũng không, ở ngoài cũng không, ai làm được. Thì hòa với tất cả muôn loài vạn vật, muôn loài vạn vật là mình là chỉ hòa với tất cả mọi người là quy nhất vậy, là chỉ có ông Phật không làm được thôi chứ đâu có ai làm được. Còn mình ở trong này chưa có khai thông được, chưa có khai mở được, mà làm sao đạt tới cái sự không động được trong này thôi. Trong cái thất tình lục dục của mình nó còn dính tới nhiều cơ tạng ở trong bản thể mình mà mình chưa có khai thông, mà làm sao mà đạt tới không động được. Thành ra cái nó đòi hỏi thời gian tính là phải nhiều ngày, nhiều giờ, nhiều kiếp công phu nó mới được, chứ đâu phải muốn là được. Còn nếu mà mình muốn tắt thì mình xài bùa phép thì rốt cuộc nó cũng chẳng đi tới đâu.
Có cái điểm chính thầy có nói là muốn biết được cái tâm trạng mức tiến của tu hành của mình là lấy hư không đo lường. Ghê gớm không? Phải lấy cái hư không mới được, có nghĩa là mình không có vọng động. Ha, mình không có vọng động.
Nói là bên ngoài cũng không mà bên trong cũng không, mà đâu phải dễ. Bên ngoài chuyện nó tới mà mình thấy nó cũng như là không. Còn trong tâm mình nó cũng không, nó không có bị nắm bắt cái gì, cái gì vô nó không có bị vướng. Còn mình bây giờ cái tâm mình mai phóng cái gì bậy bạ vô, nhiều khi nó vướng, nó trong cái mắt công giải nữa.
Chừng nào mà mình ngồi mà ai nói gì nói, mình ngồi thì nói an nhàn đó, làm Phật đó, ngồi cái là ai làm gì làm, đi qua đi lại kệ nó, không biết cái gì hết, nghe tiếng mưa còn chưa nghe đó, thì được.
Thấy nó cũng không, thành ra ở ngoài, nhìn ở ngoài thấy cũng không, mà trong tâm nó cũng không, nó mới được. Nghĩa là thấy mình là muôn loài vạn vật, mà muôn loài vạn vật là mình, cái đâu phải là chuyện giỡn đâu.
Cho nên nói, thầy nói tham sân si hỉ nộ ái ố dục là phải giải từ từ.
Cái này trong cơ tạng mình nó nhiều bộ phận nó bị dính tới cái đó, nó giải hoài mà cũng chưa có hết mà.
Thầy cũng có nói thêm là tùy theo cái giờ giấc tu hành của mình nữa. Nếu mà mình không có cái chương trình rõ ràng, giờ ăn giờ ngủ 9 giờ là 9 giờ, 11 là 11 giờ, nếu mà mình nghiêm khắc như vậy đó thì mình mới tập được cái lục trần này nó mới đàng hoàng, còn không nó cứ nhảy lung tung.
Cái đó là thầy nói trong cái trật tự.
Nhà phải có cái trật tự mới được.
Trật tự là bắt đầu bằng mấy cái đó. Tại mình sống trong cái cõi có không gian, có thời gian thì phải có trật tự. Cái chuyện nào làm trong không gian là lúc nào và thời gian nào cũng phải có giờ có giấc. Thì nói giờ ăn, giờ ngủ, giờ thể thao, giờ làm việc. Có giờ thể thao ở trong đấy nha.
Dạ, thầy bắt đi thể thao.
Cái đó là cũng nằm trong cái hành, phải có giờ thể thao. Tại nói nếu mà mình không có giờ thể thao thì cái thiền định của mình không có giá trị, khó định. Tại dẫn... Dạ. Vận hành trong cơ tạng nó không có được đầy đủ, thành ra nó cộng thêm cái việc tu hành, nó còn cái giờ thể thao nữa.
Rồi, cái này cũng hay lắm nha, cái câu này rất là hay. Quên nhớ một lượt, sanh tử một lượt. À, rồi sau đó mình sẽ nói thêm nhiều thứ nha, anh Bảo nghe kỹ ba cái clip này ha.
Bạch thầy, thầy gắng quên nhớ một lượt. Bạch thầy, à con quên cách sao mà nhớ sao cho con. Quên nhớ một lượt là đi tới trình độ của một vị đại tiên rồi. Có thể bước vô thế thiên hành đạo. Có thể chứng nhân gia được quên nhớ một lượt. Nhưng mà anh chưa có tới trình độ đó. quên nhớ lúc này, như vì tôi nói với anh rồi. Nhưng mà anh nhắc bất cứ lúc nào là tôi cũng nhớ. Anh hiểu chỗ đó không? Vì nó trong lành và sáng suốt thanh tịnh, nó mới làm được việc nhiều. Thì khi anh vừa nói xong là tôi đã làm. Anh hiểu chỗ đó không?
Chúng con xin thầy giảng thêm về quên nhớ một lượt, sinh tử một lúc
đó.
Và cảm thấy hư không đại định.
Thì cũng giảng tới rồi đó. Thấy không? Trong sanh có tử, trong tử có sanh, trong nháy mắt. Tại sao trong nháy mắt? Ông trời là cái điển sức mạnh. Khi ông chuyển xuống đó, người ta thấy chết đi. Nhưng mà từ cái chết ông hồi sinh. Cái cây, cái bông này cũng vậy. Nó có hột giống thôi. Xuống là nó mọc lên, nhưng mà mình tính bao nhiêu ngày thì có ông trời là xuống là phải mọc. Giống mà, xuống là phải mọc. Trong sanh có tử, mà trong tử có sanh, trong nháy mắt. Đó là lực lượng của ông trời, quá quá sanh sanh. Đó là định luật quá quá sanh sanh, nhưng ở thế gian kéo dài thời gian để giáo dục tâm linh. Còn ở trên kia nó chiếu xuống đó là rồi, nó phải học sự. Thấy chưa? À, cho nên đó là sức mạnh của Thượng Đế. Mà mọi người chúng ta tu rồi, tới thanh nhẹ rồi, các bạn mới cứ vô ngồi thiền, mới cứ vô có nhắm mắt cái định thần để thấy từ trên kia. Rồi chặt cái thấy tôi, quá, tôi tại ở đây. Sao chặt tôi vô, tôi ngồi tôi không thấy gì, tôi quên hết, tôi không nghe băng, tôi không nghe cái gì hết, tôi đi mất. Đi mới không thấy, không nghe chứ. Rồi chặt cái nó tỉnh trở lại. Trong nháy mắt, trong sanh có tử, trong tử có sanh. Đi đúng con đường của đại giác. Cái đó để chứng minh cho các bạn tu cái pháp này, xuất ra trở lại cái chuyện tâm thường. Mà những người thường kia hồi nào giờ chưa tu, không có biết xuất là cái gì mà không biết để trở lại. Vô ngồi cái mê đi, mê là đi mất rồi. Còn chắc nó trở lại, giờ mình thấy xung quanh anh ở trong căn nhà, quên luôn căn nhà này luôn rồi. Thậm chí quên luôn căn nhà này. À, mình ở đây. Có nhiều đêm các bạn cũng vậy. Tu thiền rồi nằm xuống ngủ. Mở mắt vậy. Sao tôi ở đâu đây? Và chứng minh các bạn đã đi tới đó. Nhưng mà chưa sáng suốt. Vì minh cảnh đài chưa mở. Không có tái chiếu được cái cảnh mình đi này. Mà bình tĩnh ngồi trầm lặng suy nghĩ. Thì mình thấy à. Hôm nay mình đã đi đâu. Mình gặp ai. Vui buồn. Cho nên nhiều người có thể lợi dụng tình thế đó, lấy cái viết viết ra câu thơ, ra thơ xuất sắc. Và trong giai đoạn đó nó hay, cũng như nó nhắc lại cái chuyện gì mình đã đi. Và trong câu thơ đó cảm thức nhẹ nhàng ở chỗ nào, đọc tê tái tâm hồn của mình, thì chứng minh mình đã đi tới đâu.
Cái đó cũng như là tôi đã thường nói rằng, cái chiết từ hào quang của Thượng Đế, bắt đầu chiết từ hào quang của Thượng Đế, rồi phối hợp cho xuống thế gian. Đó, thì ở thế gian học hỏi, rồi từ đó trong cái định luật quá quá sinh sinh. Cho nên cũng như trước có cách nghĩa là Thượng Đế là vô sanh vô tử, nhưng mà cái chất đó là cái chất chuyển tiếp qua hoa sanh sanh. Tâm chân như của nhà Phật hướng về cái thanh, còn Thượng Đế thanh trực một lần. Thượng Đế khác, Thượng Đế còn phải làm việc cho đời rất nhiều. Thượng Đế ở trong cực thanh và cực trực mới là Thượng Đế, còn cái tâm chân như nó mới có thanh thôi.
Rồi, cái này hay lắm, anh Bảo muốn nói không?
Lý nói đi.
Cái câu hỏi đó là quên nhớ một lượt, sanh tử một lượt, và còn một cái nữa là sáng tối một lượt. Thì cái em sẽ nói sau cái vụ sáng tối nha. Bây giờ quên nhớ một lượt á, thầy nói đó là bậc đại tiên ha, thiên tiên tới đại tiên ha, là giáp giới hư không rồi đó, là những cái bậc.
Ví dụ đại tiên đi.
Đại tiên giống như Bắc Tiên đó. Có nhiều lắm, Bắc Tiên rồi ai nữa ta? Còn nữa nghe. Còn nữa đó, có những cái vị mà đại tiên mà nó làm việc nhiều cho thế gian đó, có rất là nhiều. Cũng giống như là ông Tơ Bằng Nguyệt, hình như cũng đại tiên á. Tơ Bằng Nguyệt cũng là đại tiên đó. thì cái đó là xưng danh cha được nha. Những người đó là quên nhớ một lượng, hễ mà vừa mới như thầy nói đó, ổng không có nhớ nhưng mà nhắc lúc nào ổng cũng nhớ hết, cái gì mà nói rồi là ổng quên nhưng mà nhắc tới là ổng nhớ liền, mà nhớ rất là chính xác ha. Ổng nói cái đó là trong lành và sáng suốt, thanh tịnh lắm mới làm được ha. Người ta hỏi vô là ổng ra liền ha, ổng quên nhưng mà ổng nhớ, nhớ rất chi tiết và nhớ rất là sáng suốt, mà thầy nói phải thanh tịnh lắm mới được, trong lành và sáng suốt ha. Khi mà mọi sự việc xảy ra với ổng là ổng quán thông hết, có nghĩa là nó không có động, nó là ổng Phật rồi đó ha, quên nhớ một lượt. Rồi cái thứ hai, cái thứ hai là sanh tử một lượt. À, trong sanh có tử, trong tử có sanh, đó là ông Thượng Đế đó ha. Thì ông Thượng Đế đó, ở đây đó thầy có nói thêm bậc đại giác là cũng là từ bậc Phật cho lên, nhưng mà Thượng Đế khác hơn Phật chỗ nào, là ông Thượng Đế đó ổng có cái hào quang bất sanh bất diệt. À, cái bậc hào quang của ổng là của chúa tể của càn khôn nha, chỉ có ông Thượng Đế mới có, ông Phật không có cái đó. Thì ổng là ổng phóng vô và ổng thâu vô rồi ổng mới phóng ra. Ví dụ bây giờ ổng cho cây cỏ này chết thì cây cỏ sau đó mọc, hoặc con người này chết người kia sẽ sống lại, cho nên cái ngày nào cũng thấy người sanh người chết, người sanh người chết, nó liên hồi như vậy đó, nó thu phóng ngũ hành mà, cho nên ổng làm rất là nhanh. Ổng là thu phóng được ngũ hành và ổng thu phóng được những cái hào quang ngũ sắc ngũ quang, tất cả những đó ổng thu lại được hết, ổng thu phóng được, ổng thu liên tục, có nghĩa là ổng vô sanh vô diệt đó, có nghĩa là lúc nào ổng cũng làm việc vô sanh vô diệt, có nghĩa là lúc nào cũng là ổng hết, chỉ có ông trời mới làm được ha, tại ổng là bất sanh bất diệt.
Hóa sanh sanh
đó, ổng là bất sanh bất diệt. Và ổng đó là ổng thanh trượt một lượt. À, ổng vừa thanh, ổng vừa trượt, ổng vừa thanh, ổng vừa trượt ha. Đóng phân ổng cũng có, ổng có trong trượt, nhưng mà ổng có trong thanh. Có nghĩa là ổng chuyển tiếp liên tục. Những cái phân đó nó cũng tạo thành sức sống, tạo thành những cái cây cối nuôi sống. Đó là cái sự hóa sanh sanh của ổng đó. Ổng có nghĩa là trong cực thanh và cực trượt ổng có hết. Nhưng mà ông Phật thì không có cái đó. Ông Phật có thanh nhưng mà ổng không có cực trượt. Ông không có xuống tới cái thấp đó. Ông Phật ông tới cái cực thanh nhưng mà ông không xuống cái cực trượt. Ha, ông đi xuống dưới địa ngục, ông Thượng Đế ông xuống được, mà ông Phật ông không có xuống được.
Có Phật xuống dưới giảng á.
Đó là chỉ có Quán Âm, Quán Thế Âm Bồ Tát thôi. Và Quán Thế Âm Bồ Tát là phần âm của Thượng Đông Ngọc Hoàng Thượng Đế, chỉ có Quán Thế Âm Bồ Tát là có cái hạnh hy sinh mới đi xuống dưới đó. Ha, mà không phải lúc nào cũng có, mà không phải Phật nào cũng xuống nha, chỉ có Quán Thế Âm Bồ Tát là nhà trên cái trong cái càn khôn vũ trụ này là chỉ có mình Quán Thế Âm Bồ Tát là làm cái chuyện đó thôi.
Mà ông xuống mà ông chiếu phải không?
Anh bảo nói vậy em không nghe.
Ông Phật ông không có xuống tới dưới mà ông ngồi bên này ông chiếu xuống được.
Ông có thể đi xuống dưới ông thăm được.
Ông chiếu được.
Ông cần thiết ví dụ như giúp cho cha mẹ, nhưng mà thường thường như ông Tư hay là Quán Thế Bồ Tát thì phải xuống nha. Hay là Phật Địa Tạng đó, Địa Tạng Vương Bồ Tát, giống như là ông Mục Kiền Liên đó, thì mấy người đó phải đi xuống. Quán Thế Bồ Tát cũng đi xuống mà, đi xuống mới cứu được cha chứ. Ông kia thì cứu mẹ,
có đi cứu nhưng mà nhiều khi cứu độ nhẹ nhẹ đấy, ông ngồi chỗ ông cũng phóng được, ba cõi là vậy đó.
Dạ, nhưng mà không phải lúc nào ông cũng làm chuyện đó. Phật không có làm chuyện đó hoài, chỉ có khi nào cần thiết thôi. Tại những cái đó đó là thầy nói đối với ông Phật á, ông không làm là tại sao, là tại vì đó khi có nhiệm vụ ông nói có mission á thì đi xuống đó mới được, thì không có mất điển. Ông Phật ông cũng sợ lắm á, ông là ông sợ đó, ông sợ mất điển, ông sợ mất cái hào quang của ông á. Đó là cái ông Phật là vậy, chỉ có ông Phật nào có cái hạnh Bồ Tát hoặc cái hạnh hy sinh nhiều ông mới làm cái chuyện đó, ông không có làm hoài đâu nha. Ha? Rồi á, cái mà ông thầy nói đó là thanh tịnh sẽ có tất cả, thanh tịnh sẽ thâu tất cả, thanh tịnh sẽ phóng tất cả. À, cái này hay lắm, thâu phóng ha? Ông hãy cái sự thanh tịnh đó, là ông nói về ông Kim Thân Cha. À, có nói cái đó, cái đó là thầy nói về Kim Thân Cha, đó là thanh tịnh và ông sẽ có tất cả và thanh tịnh ông sẽ thâu tất cả đó. Và ông Phật á, ông có thâu và ông phóng chỗ này, ông có phâu phóng, ông có phâu phóng ngũ hành, tại khi ông đứng trên ngũ hành thì ông thâu phóng được. Và khi ông nghe đó là ông thâu vô, ông phóng ra một lượt. À, ông vừa nghe là ông phóng ra liền, ông nói cho mình nghe liền, đó là ông thâu phóng một lượt của ông Phật. Cái bậc của ông Phật là như vậy, còn của ông trời khác ha, thâu phóng của ông.
Thâu cái gì ông phóng ra?
Ông thâu ví dụ như ông nghe những cái gì mà ông thấy những cái gì á trên trời, hoặc là ông thấy những cái gì, hoặc là tâm tương ứng á, những cái đó ông thâu vô là ông phóng ra liền á. Ông vừa nghe là ông phóng ra liền á, ông hiểu liền á, hoặc là một cái sự việc nào đó tới cái ông thâu vô là ông phóng ra liền. Cho nên ông Phật có cái đó, ông Phật có cái thâu phóng một lượt có, nhưng mà cái đó là thấy là nghe, nghe là thâu ha, nói là phóng. À, ông Phật là vậy, mà lục tâm thông mới thâu phóng được nha. Đó là ông Phật đó. À, còn cái chỗ mà nói là cái chỗ nói sáng tới một lượt là không phải, ông thầy ông nói vậy nè, ông nói cái câu ở trong cái clip đó em có nghe lại đó, thì không phải là sáng tới một lượt mà ông thầy ông nói vậy nè, ông nói là trong cái người mà ngũ uẩn dây không đó, thì khi mà bộ đầu mà rờ đó, không còn cái bộ đầu nữa đó, thì khi đó đó từ cái tối học cái sáng, và từ cái tối đi tới cái sáng, và từ cái sáng này đi tới cái tối đó, là ông đi cái kiểu vậy đó, chứ không là quy về một, có nghĩa là ông phóng ra là ánh sáng, nên là không phóng ra là tối. Cái đó là ông nói trong cái clip đó, chứ không phải là ông phải sáng tối một lượt, sáng tối không có một lượt. Nhớ nha,
ánh sáng tới thì bóng tối gì,
lui tan đó, phải tan đó,
lui tan à.
Dạ. Thì cái đó không phải là, không phải là sáng tối một lượt, mà ông quy về một, có nghĩa là ông phóng ra là ông sáng, mà ông không phóng là ông tối, vậy thôi. Có nghĩa là cái đó là nói về cái sáng tối,
thâu lại là tối ha.
Dạ, thâu lại là tối rồi đó. Ông phóng ra là ông sáng. Và cái ông Thượng Đế ông hay lắm, ông nói muốn biết ông Thượng Đế thật hay giả đó, cái người mở huệ đó, cái phần sáng của ông sáng khủng khiếp lắm, cái hào quang ông khủng khiếp lắm, nên sáng khủng khiếp hơn là của ông Phật. Ông sáng, sáng khủng khiếp. Cho nên cái lúc mà ông Kim Thiên Cha xuống đó là mấy ông thầy xác nhận là như vậy đó, là do cái sáng của ông kia sáng khủng khiếp. À, chỉ có ông thầy mới thấy được cái chuyện đó thôi. Có một vài vị, thầy nói có một vài vị cũng biết được cái đó, nhưng mà không biết có thấy hay không thôi. Vài vị có biết được cái đó. Câu tiếp theo ha. Cái câu đó hay ha, sanh tử một lượt ha, quên nhớ một lượt. Nãy giờ mình nghe hoài rồi mình đi sâu vô đó, thì em đi kiếm hết cái đề tài của em đó, thì em mới nghe lại hết, thì em mới thấy cái này rất là hay. Tại cái đề tài nó chưa có đầy cho nên em chưa có ra thôi, nhưng mà cái đề tài này rất là hay. Rồi tiếp tục. Ăn ít mà trí tuệ nó mở, thông minh. Dạ, bây giờ anh Bảo nghe nha.
Ta phải làm pháp luân thường chuyển bằng một cái ý thức rằng tôi đem cái nguy thanh quan của vũ trụ vào hóa giải tâm trạng của tôi và tận độ chúng sanh. Đem cái thanh quan của vũ trụ vô trong phải chuyển lô thôi, dùng ý rút thanh quan ra trong bộ đầu. Buổi sáng phải đứng ra ngoài chuyển hướng dưỡng khí, tập cho nó quen, lấy trung tim nhớ hít cho ba lần. Cái tên này với cái đôi mũi hai cái hợp lại một, thấy chưa? Thì tự nhiên thấy sinh sống nó mà. Nó rồi tập khác nó quen rồi, sau này mình dùng ý là rút được. Mình phóng lên cái cành kia nó xuống, nó mở ra. Cái pháp luân của mình cũng phải làm cho thiệt đúng. Nhưng hôm qua tôi cách nghĩa về cái pháp luân. Pháp luân này nó đi như vậy thì ở trên nó xúc. Theo là đó, nó đi hoài. Exchange luôn 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 thay đổi. Cho nên sau đó một phút này con làm bài thơ này, nhưng mà một giây khác con làm bài thơ khác. Nó mở trí vô cùng, mở trí cho mình sợ cái thông minh của mình. Và lúc nào con họp thà, không có sự mê trễ, mà hứa đâu làm đó.
Thầy cũng học pháp luôn thì có nhiều lần cố gắng, nhưng mà tôi cảm thấy là hỏi chuyện nào thì nó cảm động với dưới chuyện đó, cho nên nó rất là bực bội. Và mình là bực bội như vậy
không, tại con không có nghĩ về cái thanh quan. Con cứ thở thở là con như là đánh võ thì nó phải động. Con lấy riu riu cái phần nhẹ thanh quan xuống để giải cái trực, đốt cái trần trực con cơ thể nó. Kể con như con bị thiêu bởi lửa trời thì con mới ngắn gọn được. Con nghĩ như vậy. Chứ phải làm pháp luân là tôi hít thở, không phải. Cái ý chí mà tôi đem cái thanh quan xuống để đốt cái trực điển trong cơ thể thôi. Cho nên tu là Phật xóa tội liền, là tôi đốt cái trần trượt tâm tối tôi không có làm bậy, tôi không có độc tài, tôi xuống địa ngục chi nữa. Con hiểu không? Tôi không có tội. Phải nhớ rằng con và vũ trụ là một. Thanh quan sẵn sàng, bây giờ Thượng Nguyên là sẵn sàng hỗ trợ cho con tu, không có bỏ con đâu. Mà chỉ cái ý chí con biết mở và hướng trở lộn về hay là không. Con biết hướng trở lộn về thì tự nhiên con nhận được sự thật. Đó, nhiều khi con làm pháp luân cho nó đúng rồi, tự nhiên nó bớt ăn à. Mà nó bớt ăn là nó được ăn trực tiếp nhiều hơn cái gián tiếp, thành ra nó bớt ăn. Nó ăn ít mà nó khỏe hơn xưa. Nó ăn ít mà trí tuệ nó mở, thông minh. Không còn cầu giàu bực tức nữa. Tiếp tục đi, tốt, không sao. Nhưng mà nhiễm thêm cho con biết cái chút xíu ở đó đó, có chút xíu kỹ thuật đó là nó mở. Ha, mỗi buổi sáng là đứng 5-6 giờ sáng đứng làm chút đi, thì về cái thì mình tiếp cái thanh quang được, và cái mình xuất hòa với thanh quang được thì như thế sao? Thì đó khi con bước vào điện giới, mới điện giới thì tâm dục không còn, mà chưa bước vào điện giới thì nó phải dục hay sao nhỉ?
Rồi anh bảo nó tiếp nha. Tại sao ít mà trí tuệ thông minh?
Nhất mà trí tuệ thông minh là tại thầy nói lúc đó là mình ăn được trực tiếp cái thanh quang của càn khôn vũ trụ rồi, thì mình ăn đồ trực tiếp thì nó nhẹ hơn, thành ra mình mới thông minh. Còn mình ăn cái kia là mình ăn đồ nặng quá thì nó phải lo giải, nó khó mở hơn, trí tuệ nó không có mở bằng. Mà cái đó là tự nhiên là mấy người mà người ta hít được cái, người ta bắt được cái thanh quang, người ta hít được cái, tiếp được cái thanh quang bằng cái pháp luân thường chuyển đó, thì tự nhiên nó ăn ít lại mà nó vẫn tươi trẻ và nó vẫn sáng suốt thông minh, chứ không phải là mình kiêng cử gì, phải không? Mà trong này thầy có nói một cái rất là hay là về cái lợi ích của cái trưởng dưỡng ngưỡng khí á, là khi mà mình ra giữa trời mình hít bằng lỗ mũi với trung tim bộ đầu hít xuống vậy á, là mình tưởng tới cái thanh quang đó, mình hít vô như vậy, rồi sau đó nó khi mà mình làm cái pháp luân thường chuyển á, mình cũng tưởng như vậy á, thì mình rước cái thanh quang nó vô dễ hơn, mình nghĩ là mình rước cái thanh quang vô để nó đốt cái trần trược trong cơ tạng mình, nó thiêu cái trần trược trong cơ tạng mình á, thì cái pháp luân thường chuyển của mình đó, nó sẽ hiệu quả hơn.
Như thầy nói cái pháp luân thường chuyển đúng đó, thì mình ăn cái trực tiếp nhiều hơn cái gián tiếp. Khi mà mình hướng trở lộn về đó, thầy nói khi mà mình hướng trở lộn về thì mình nhận được lại cái trở lại cái mình đã hướng đi, cũng giống như cái thanh quang mình rước vô đó để mình hỗ trợ cho mình tu đó. Cho nên cái hơi nó nhẹ hơn, nếu mà cái người nào mà nhất là nam đó, cái hơi nó nhẹ hơn. Và nó thầy nói là cái hơi của cái người đó nó dương điển lại nhiều đó. Cho nên cái hơi nó nhẹ hơn ha. Cái người nữ thì nó còn bận rộn, còn lo lắng. Ví dụ có người nào mà buồn tuổi rồi, những cái đó nó phải giải rất là nhiều. Rất là nhiều. À, cái đó là một kỹ thuật đó. Thầy nói cái anh đó ăn chay nhưng mà cũng phải có một kỹ thuật chỉ thêm chút xíu nữa đó. Thì nó mới hiểu được cái thanh quan. Thì cái thanh hoa, thanh quan nó hòa với thanh quan á, thì mới bước vào điển giới được ha. Thì đó nó sáng à. Thầy nói con và vũ trụ là một đó. Thì đó nó sáng hết rồi đó.
Người ta phải nghĩ về thanh quan, mình đã cái đó là cái kỹ thuật thêm chút xíu cho mấy người nào làm pháp luân thường chuyển á.
Yeah.
Nghĩ về thanh quan thì phải tập cái chuyển dưỡng hương khí.
Sáng 5 giờ tới 6 giờ sáng ha.
Lúc đó mình rước cái thanh quan xuống đó, thành ra mình dễ tưởng tới cái thanh quan hơn. Sau đó mình làm pháp luân thường chuyển, mình tưởng tới thanh quan, đem cái thanh quan xuống đốt cái trần trượt của mình đó. Thì đó nó, cái đó nó còn nhanh hơn nữa.
Yeah. Chuyển dưỡng hương khí thích lắm á, mỗi buổi sáng á, ai có làm rồi thì sẽ biết. Rất là thích. Rồi em tiếp tục ha. Câu tiếp theo. Tình thương ai nói cũng được. Bây giờ nghe tình thương ông thầy nói cái gì.
Cái cơ biến chuyển của cả càn khôn vũ trụ sắp tới đây là do đâu? Do nhân sinh. Nhân sinh bất đồng tạo loạn mới gây sự chém giết, phá hoại lẫn nhau. Còn nhân sinh đồng nhất thì không có cái chuyện đó. Cho nên chúng ta ở đây đang làm cái gì? Đang sửa mình và trở về cái quy sư chung cũ. Cảnh cũ của chúng ta là cảnh thái bình, không phải cảnh đồng loạn. Cho nên chúng ta phải học trước khi được. Tu để làm gì? Tu để đạt cái sự quân bình sẵn có của chính mình. Nhưng hậu chúng ta quyết định con đường đi. Hay là dù chúng ta có lưu lại thế gian đi nữa, cái hạnh Bồ Tát phải xây dựng hạnh cứu độ vô cùng, hy sinh vô cùng, bằng lòng làm bất cứ việc gì trong tinh thần phục vụ chúng sanh như Thượng Đế đã và đang phục vụ chúng sanh, thì mới có cơ hội giải nghiệp thân, mới có cơ hội hưởng được cái cơ nhàn hạ trong nội tức. Nếu chúng ta còn tranh chấp thì làm sao chúng ta được nhàn hạ? Chúng ta không có tranh chấp.
không phải ngu, không chấp chấp mà xây dựng, đó mới là đứa con ngoan của Thượng Đế. Tranh chấp và không xây dựng là ma quỷ phá hoại mà thôi. Tình thương ai nói cũng được, nhưng mà thực hiện phải được hay không. Không nên làm dơ hai chữ tình thương. Không có nên gieo quả cho người khác mà làm ô nhục cho hai chữ tình thương trong tâm của chúng ta. Cho nên chúng ta cấm khẩu, ngậm miệng để niệm Phật, để hiểu sự sai lầm của chính mình. Không nên bày biểu những chuyện không cần thiết và phá hoại đối phương. Đó là chúng ta làm ô nhục hai chữ tình thương để là ban cho chúng ta lúc đầu giáng lâm xuống thế gian, đem vỏn vẹn cái hai chữ tình thương mà đổ thải. Ngày hôm nay chúng ta làm ngược lại là chúng ta đã tự diệt để chúng ta mà thôi.
Dạ, anh bảo nói thêm ha.
Dù gì
tình thương ai nói cũng được. Tại sao nói tình thương?
Tình thương thì ai mở miệng hai chữ mà nói dễ không? Mình nói chữ tình thương nhưng mình phải hiểu tình thương là cái gì. Ông thầy ông định nghĩa cái tình thương là sao? Tình thương là phải lúc nào cũng phải xây dựng hết trơn. Phải có cái tinh thần Bồ Tát, cái hạnh Bồ Tát, cứu độ, hy sinh vô cùng để phục vụ chúng sanh như Thượng Đế đã làm. Thì lúc đó mình mới là cái đó mới gọi là tình thương thật sự. Tình thương cũng lúc nào cũng là xây dựng hết. Còn ở dưới thế gian là tranh chấp mà không xây dựng là ma quỷ. Mà cái người không tranh chấp mà xây dựng là đi đúng đường rồi đó. Có tình thương. Thành ra tình thương là phải có sự xây dựng.
Rồi tiếp theo ha. Em cho cái câu này bằng video.
Kính thưa Đức Thầy, hôm anh Vĩnh đi dự cái khóa học ở dưới Thiền Viện Dĩ Kiên về, anh có mang về một số cuốn Đặt Sang Vô Vi Đại Hội Kỳ 4 ở dưới lót, thì tình cờ con đọc được cái đoạn có một bạn đạo ở Việt Nam, anh ấy đã tập cái hơi thở thở pháp luân thường chuyển. Sau 5 năm anh luyện tập cái hơi thở thì trong cái bài anh viết, anh nói là anh thở một hơi khoảng một tiếng đồng hồ. Thì anh có nói là anh có viết thơ hỏi Đức Thầy, thì Đức Thầy xác nhận cái pháp luân thường chuyển của anh thở đó là đúng. Thì tôi ngay tối hôm đó con tập, thì con thở một hơi được khoảng 2 phút rưỡi. Thì khoảng một tuần lễ sau thì con thở một hơi khoảng được 7 phút. Nhưng có một điều đặc biệt là con thở cái hơi vô tối đa là khoảng 2 phút, nhưng mà hơi ra con thở dài gấp 3 có thể, có khi gấp 4 lần. Kính thưa Đức Thầy, như vậy cái hơi thở pháp luân thường chuyển của con có đúng hay không?
Cái hơi thở pháp luân thường chuyển nó tùy cái khớp xương bộ đầu mở. Người nào mở khớp xương bộ đầu rồi á, nó hít bao dài cũng được á. Nó dụng ý, nó thấy tiền miên tiền miên tiền miên tiền miên tiền miên đi xuống. À, lỗ tai nó cũng thông nữa, nó vừa xuống thì ở đây nó vừa ra. Cho nên những người mà mới tu chưa đủ khả năng mà muốn bắt chước người ta hít một tiếng đồng hồ không được, nó tùy khớp xương của mọi cơ thể. Nên dùng cái ý điểm chuyển pháp luân thì nó khác rồi, nó được nhẹ. Đó, chứ không phải tôi hít hơi gì, mấy phút một tiếng đồng hồ cũng được. Nó có cái đó, nó có cái chỗ ra, chỗ vô, vô đây, ra đây, vô đây, ra đây. Nó có cái chỗ vô ngay trước khi bộ đầu. Cho nên cái dưỡng thanh khí buổi sớm mơ trong cái phương pháp công phu thực hành nó có chỉ. Có chỉ hướng ở ngoài giữa trời, hít một lực vừa ngay trung tâm bộ đầu và một lực. Đó là cố tập cho người sẽ dùng ý chuyển điểm vô làm pháp luân thường chuyển, chứ không phải dùng hơi thở là một lực. Thì lúc đó là các bạn hít dài lắm. Mà nhiều người họ cảm thấy hít vô, nhưng mà nhiều người ta nói ông nói láo không có sự thật. Nhưng mà người ta thấy hít vô, vì là điểm nó khác, nó nhẹ nhàng. Cho nên người hít vô lâu thấy nhẹ nhàng và thở ra gấp 2, gấp 3 lần là cái hơi mạnh rồi. Mạnh nó mới thở nhẹ, yếu rồi nó thở. Thấy chưa? Cái hơi được mạnh đó, nó mới từ nó ra. Đó, thì cái hơi mạnh, hít thở nhẹ chừng nào, dài chừng nào là người đó được mạnh. À, không có bệnh tật gì, có nó đúng chứ không anh đúng. Nhưng mà tùy theo cái khúc sinh bộ đầu của mọi người, chứ không phải người nào cũng làm giống nhau. Không phải giống nhau, kẻ làm lâu được người làm. Con anh ở tìm hiểu ý kiến anh ấy hết một tiếng là hai tiếng gì nói với tôi. Tôi nên anh tôi để tay là tôi biết rồi, không có hết được. Nhưng mà cái ý anh đang chạy, cái ý chạy chứ còn anh đừng nói hít hơi. Mình ta đưa máy vô người ta thử để anh có thế nào mà anh hít được 45 phút được. Không có. Nhưng mà cái ý điểm này xíu xíu trong mê có tỉnh, mê có tỉnh anh thấy mình hít vô vậy chứ không phải hít vô. Điểm chạy thôi. Đó, để cảm thích luồng điểm chạy vòng quanh cơ thể. Rồi qua đâu, lần cái ý mình thấy à, bây giờ tôi bị nhít cái tay này mà nửa đêm phút đâu mà làm. Bây giờ tôi chuyển hết tất cả cái thằng lực điểm của tôi về cái tay này. Tôi nhắm mắt, tôi chú ý về đó, thì một chánh nó tan. Lúc đó mình thấy rằng cái sức mạnh của luồng điển có thể trị bệnh. Đau đâu mình cho chạy đó. Đường đau bao tử mình nghĩ tới cái bao tử, đường đau tim mình nghĩ tới cái tim. Thì cái luồng điển này, lúc đó nó dồi dào. Mà trên cái bộ đầu nó vẫn rút, nó vẫn sáng. Đó nó được trị bệnh. Đó. Trị bằng điển.
Rồi. Cái câu hỏi đặt ra là dùng ý điển chuyển pháp luân. Cái này không giỡn nha. Rồi anh Bảo trả lời đi.
Ở đây mình phải nói là nó có thầy nói trong này nó hai phần. Về cái phần mà khoa học trước đi, là con người ta nó hít vô thở ra là nó có chừng, không có thể nào mà nói mình hít vô mà 45 phút như thầy nói, cái đó không có. Tại cái phổi của mình nó có cái khả năng bao nhiêu thì mình hít vô bao nhiêu rồi mình thở ra bao nhiêu thôi, chứ mấy đứa mà nó đi lặn mà nó nín hơi nó cũng đâu có, nó đâu có làm được vậy. Thành ra cái không thể nào mà nói hít hơi thở ra vô mà hít vô mà 45 phút đó là cái chuyện nó không có. Còn ở đây á, tại sao cái ông kia ông hỏi mà thầy nói ổng thở đúng là tại vì ổng không còn, ổng có cảm nhận như là tại vì lúc đó nửa mê nửa tỉnh rồi. Ổng có cảm nhận như là ổng ríu ổng hít vô hoài vậy thôi, chứ thiệt ra cái phổi của anh á là vẫn hít vô thở ra. Thành ra cái đó nó không phải là còn là cái pháp luân thường chuyển mà chúng ta đang luyện ở đây. Nó về cái ý dùng ý chuyển pháp luân thường chuyển rồi. Thành ra nó khác là anh chỉ cần chuyển cái là cái hơi điển, cái điển nó sáng bộ đầu là nó chuyển chạy ở bên trong được. Nhưng có cảm nhận như là hít vô hoài được hoài. Nhưng mà thiệt ra không phải. Cái đó là chỉ cái cảm nhận cái điển thôi, tại cái lúc đó nửa mê nửa tỉnh rồi. Còn cái người thường á, là cái hơi thở đúng là phải hít vô bao nhiêu và thở ra bao nhiêu vậy thôi. Chứ mình đừng có nghe mà mình không hiểu rõ, mình bắt chước mấy ông đó thở mấy tiếng hồ là trật lắc hết trơn. Nhiều khi nín thở luôn cũng không hay.
Khi nếu mình hiểu không rõ đó, mình nói tôi dùng ý điển.
Ý điển đó. Thầy nói cái khớp xương bộ đầu nó phải mở rồi mới làm được. Mà dạ. Hít vô là thấy sáng.
Sáng lắm á nha. Hít vô là thấy sáng rõ ràng nha.
Mình chưa có hít vô mà thấy sáng, mình làm cái đó không được, làm nó hư cái pháp luân thường chuyển của mình.
Dạ. Cho nên khi mình nghe đó một cái băng mình nghe rất kỹ. Ông thầy ông nói cái pháp đó cho mình, cái chỉ trí đó cho mình hay là cho ông thầy. Tại khi ông dùng những cái ý điển đó là chắc chắn một điều đó là tại vì cái đầu ông sáng rồi. Cái đó cái đầu ông nhẹ lắm á, cái đầu ông nhẹ lắm, nó rờ mà ông không thấy cái đầu rờ, mới thấy cái đầu không rờ là không thấy. Ông động nhẹ tới như vậy đó. Cho nên đâm ra cái dùng ý điển của ổng là như vậy. Mình không biết cái mình nói trời, tôi thấy nó dùng ý để tôi chuyển pháp luân. Không phải đâu, cái đó của ông thầy được. Mình thì cảm nhận, hồi nãy thầy có nói cái điển riu, lúc mà mình mê, mình riu, mình cảm nhận là mình dùng cái ý đó. Mình tưởng là mình thở được một tiếng hay là 45 phút đó, thì cái đó mình tưởng thôi. Cái là cái ý, cái gọi là cái cảm nhận thôi, cái cảm thức đó thôi, chứ không phải là nó thật. Rồi tiếp tục ha. Cái câu tiếp theo là cái chỗ này nè, thầy mới nói cái câu này, chỉ có hành giả thực hành thì mới mở cơ cấu đó. Vậy là cơ cấu đó là cái gì? Anh Bảo nghe nha, tại sao thầy nói cái cơ cấu, cái cơ đã cấu đó là cái gì?
Thì thầy ông nói khúc trước là cái gì chứ.
Đó, bây giờ nghe hết thì biết.
Kính thưa thầy, con thiền bấy lâu nay mà con thấy con không có cải sửa được. Con nghĩ là chắc con thiếu cái phần kiểm điểm trong ngày. Con thấy trong phương pháp công phu có dạy cái phần kiểm điểm. Xin thầy chỉ dạy thêm cho chúng con về
mình kiểm điểm, nhưng mà bây giờ tôi cho tắt là đi mau kiểm điểm, Phật là kiểm điểm. Cả ngày mình rảnh, có thì giờ nào rảnh niệm Phật. Và nó gom ý mới kiểm điểm được. Còn cái ý nó phân tán kiểm điểm được. Đời đạo mình kiểm soát bữa nay mình có giận ai không, có hờn ai không. Thì khi mà niệm Nam Mô Di Đà Phật nó gom rồi á, thì cái ý mình tưởng á, thì mình biết rồi, nó chiếu ra liền à. Bữa nay mình ghét người cha đó, tức quá. Nó nói câu nặng mình tức quá. Nó tức á, nó làm mình mất quân bình. Thì tối mình ngồi không có ý. Mà nó cứ hiện ra cái hình đó hoài. Thấy không? À, khi mà con giận ai nó hiện cái đó ra hoài. Nhiều khi thiền ca đêm cũng giải quyết không được nữa. Thì chỉ có niệm Phật mới giải quyết được. Cái thức hòa đồng nó mở rồi. Mình thấy người đó là mình có gì mà đáng giận. Thấy không? Chị đó là tôi có gì đáng ghét. Thấy không? Tất cả đều là tôi có gì mà buồn. Thì tự nhiên nó mở liền. Mà nhờ cái tham mô chứ đạo Phật. Bất kiểm điểm được. Cho nên bây giờ cấp tốc cho nhắc lại một lần nữa là Kinh A Di Đà có phân tích tất cả những tâm cơ thể. Thấy chưa? Rồi tới cái nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi vì chỉ chờ hành giả thực hành để khai mở cơ cấu đó. Thì không mở ra làm sao biết kiểm điểm, không thấy cái ly mà thấy ly dơ đâu mà kiểm điểm. Phải thấy cái ly mới kiểm điểm chứ. Thấy cái micro mới sử dụng. Còn thấy không? Cho nên phải dùng cái nguyên ý Nam Mô rảnh nhớ niệm bâng, cứ thực hành tập 6 tháng đều đặn như vậy, còn thấy nó khác rồi, êm lắm. Cái gì tôi nói là tôi đã thực hành, chứ không phải là tôi chỉ người ta mà tôi không làm. Tôi đã thực hành, tôi thực hành niệm Nam Mô Di Đà Phật cho đến nỗi mà nó nhóm chỗ này rồi, và tám đi ngang gõ cái đầu cái cốc kéo lỗ tai, tôi cũng niệm vậy, cứ niệm hoài. Tức quá mà cái tâm mình sao nó loạn quá, cứ niệm cho nó.
Dạ, tại sao nói là cơ cấu? Cơ cấu là cái gì?
Cơ cấu là cái bản thể của mình đó, cái cơ tạng của mình đó, thầy nói cái đó là cái cơ cấu.
Đúng rồi. Tại vì nghe mà nghe liên tục á thì có thể cái chữ đó dừng lại ở chỗ đó thì không có kỹ, không có hiểu, nhưng mà khi nghe hết thì mình thấy cái đó là cái cơ tạng mà thôi.
Cơ tạng của mình á, tại vì ở đây thầy chỉ cái cách mà để kiểm điểm, kiểm thảo đời đạo mà cho nó có hiệu quả. Tại vì nếu mà mình không có gom ý á, thì mình cũng làm kiểm thảo đời đạo, nhưng mà mình không có thấy rõ cái sai lầm của mình không thấy rõ cái chuyện mình làm mà không tốt để cho mình sửa đổi, phải không? Thành ra mình kiểm điểm mà mình không thấy. Cho nên bây giờ thầy nói mình không phải đợi cái giờ sáng mà ngay chỗ cái giờ mà trưởng dưỡng hướng khí để mình làm kiểm thảo đời đạo, nếu mà mình niệm Phật ở trong ngày luôn á, thành ra nếu mình gom ý được á, thì nếu mà mình làm có gì sai lầm á, thì nó hiện ra mình thấy nó dễ dàng hơn, mình sửa nó nhanh hơn. Mình hiểu cái chỗ đó trong cái cơ tạng mình nó bị kẹt cái chỗ nào, thì mình niệm Phật thì nó mở ra, nó gom ý nó mở ra, cái thức hòa đồng nó mở thì tự nhiên nó không còn giận ghét ai nữa, thì lúc đó mình kiểm thảo nó dễ hơn và mình không bị giới hạn bởi cái thời gian đó mà nhiều khi mình làm nó không có hiệu quả.
Dạ. Câu tiếp theo ha. Nghe chân lý giữ lấy lời chân lý. Rồi, bây giờ mình nghe cái câu này, tại sao nó nghe chân lý giữ lấy lời chân lý?
Cho nên không nên ca tụng một chuyện gì mà chúng ta chưa nếm, chưa dấn thân vào. Chúng ta dấn thân rồi, chúng ta phân tích cho họ thấy. Chứ không nên là tôi không dấn thân, rồi tôi chê cái này, rồi tôi khen cái nọ. Cái đó là bậy. Cái tôi không hiểu, cái tôi không học, cái tôi chưa đạt. Và tôi chỉ nghe âm thanh, tôi nghe lời giảng, tôi đọc cuốn sách, rồi tôi mê luôn. Cái đó là sai. Mình phải làm sao xây dựng cho mình tự thức. Mình cũng mắc mũi tai miệng như những vị đã thành công. Chúa cũng thể hiện cái hình sắc cho chúng sanh thấy. Phật cũng thể hiện cái hình xác cho chúng sanh thấy. Mà chúng sanh thấy có khác gì giữa xác và xác không? Mắt mũi tai miệng giống nhau, nhưng mà hành trình dũng chí hay là không, thanh tịnh hay là không, đó là một cơ hội tiến hóa. Cho nên chúng ta nghe chân lý và giữ lấy cái lời chân lý, nuôi dưỡng cái đức thanh tịnh từ bi bác ái của chúng ta, thì chúng ta mới kêu bằng vượt khỏi nạn tai tại thế. Luôn luôn gìn giữ sự kiểm soát của chính mình,
xem có sớm mơ ngủ dậy chúng ta hôm qua tôi có làm gì bậy không? Tôi có lường gạt ai không? Tôi có lường gạt tôi không? Tôi có mê trong sòng bài không? Hay là tôi cũng mê cô gái nào không? Tôi có mê tiền của không? Sớm mơ mình phải có cái thì giờ để mình xét lại mình. Đó là kiểm thảo. Rồi các bạn đi chưởng dưỡng thanh khí. Lúc đó các bạn thấy khỏe. Thì cái tần số trên khối óc của các bạn nay thăng hoa một chút, mai thăng hoa một chút, lúc đó nó sẽ tròn.
Rồi anh Bảo nói thêm ha. Nghe chân lý giữ lấy lời chân lý, nuôi dưỡng cái đức thanh tịnh từ bi bác ái.
Nghe chân lý là giữ cái lời chân lý là mình phải hiểu. Lúc đó mình nghe chân lý mình phải hiểu, mình mới giữ được cái lời dặn dò đó, cái chân lý đó trong tâm mình để mình tu sửa. Thì cái đó kêu là giữ cái chân lý để tu sửa. Mà mình nghe mình phải hiểu mình mới giữ được. Mình không hiểu thì mình đâu có giữ được, đâu có nhớ đâu giữ.
Thầy cũng nói luôn á, thầy nói là nếu mà mình nuôi dưỡng được cái đức thanh tịnh á, thì mình vượt khỏi tai nạn tại thế. Này thầy có nói. Hả? Tại vì cái thời điểm đó, cái clip này đó nói về Kim Thân Cha. Nói về Kim Thân Cha, dân. Cho nên đâm ra người ta mới hỏi á. Thì người ta cũng nói Kim Thân Cha như thế này thế kia. Thầy mới nói là nghe cái chân lý, giữ lấy cái chân lý đó thôi. Chứ tại vì có những cái bàn bạc về cái chuyện này đó, cho nên đâm ra thầy mới nói vậy đó. Mình không có phụ thuộc một cái gì đó, để mình chỉ nghe cái lời đó thôi, lấy cái lời chân lý thôi.
Không mê chấp vô đó ngoài mày... động loạn
chấp nha. Vô đó thì mình sẽ động loạn thôi, mình chỉ nghe cái lời đó rồi mình nuôi dưỡng cái đức thanh tịnh từ bi bác ái. Cái này khó nghe, không phải giỡn. Tại thời điểm đó là tranh chấp ghê gớm lắm mấy cái chuyện này. Rồi câu tiếp theo ha. Biết thanh điển mới biết điển. À, biết thanh khí mới biết điển. Cả anh Bảo nghe nha. Biết thanh khí mới biết điển.
Chúng ta đang sống sự, tâm sự thanh nhẹ nhàng hiện tại. Chúng ta bằng lòng ngồi xếp lại. Chúng ta bằng lòng bịt lỗ tai. Chúng ta bằng lòng bỏ tất cả những sự vận động ở bên ngoài để hướng về bên trong. Hướng về bên trong là hướng về cái gì? Hướng về sự nhẹ nhàng nhất mà chúng ta đang hưởng qua lỗ mũi chúng ta. Thanh khí điển. Thanh khí điển đó nó sẽ đi tất cả châu thân các bạn và nó liên hệ cả càn khôn vũ trụ bàn bạc bất cứ việc gì và đã thông bất cứ việc nào. Nếu các bạn biết chiêm ngưỡng nó và sống với nó, lấy nó làm điểm chấm, thì các bạn thấy chân tướng của Thượng Đế ở trong bạn. Và các bạn sẽ thấy cái chân tướng nhỏ hẹp của chính bạn là tự ái, đố kỵ tiền, che lấp sự sáng suốt của chính mình, không hòa với sự siêu nhiên sẵn có trong nội tâm, cho nên càng ngày càng eo hẹp. Rồi nó dẫn tiếng ra đôi môi, nói mà không làm, tranh chấp và không thực hành. Cho nên ngày hôm nay chúng ta khép mình để hưởng cái siêu diệu đó, cái nhẹ nhàng đó, cảm thức đó, nó đi tới vô cùng và cởi mở tới vô cùng. Biết thanh khí mới biết điển, không biết thanh khí không biết điển. Các bạn càng làm pháp luân thường chuyển, càng làm càng mở, càng làm càng chuyển, càng làm càng khai tâm, càng làm càng hòa hợp và hiệp nhất với các càng không vũ trụ. Trong bằng cái y mà thôi. Cho nên tôi đã nhắc các bạn mỗi buổi sáng phải đứng ra ngoài trời để tưởng một chút, dưỡng thanh khí của càn khôn vũ trụ, dùng trung tâm bộ đầu với lỗ mũi hít một lượt ba lần như vậy để tập quen. Và tương lai chúng ta dùng ý chuyển niệm, dùng ý để hít, để khai thông ngũ tạng của chúng ta, cho nên nó có giờ giấc. Khi mà trung tâm bộ đầu các bạn cảm ứng được điều này thì luôn luôn các bạn làm việc tư thần 6 giờ sáng, 12 giờ trưa, 6 giờ chiều, giờ tiếng vang đêm. Là ngay chỗ đó, nó có mát lạnh và chuyển chạy. Cho nên đến lúc chúng ta làm pháp luân bằng ý, vừa chuyển, ý tôi muốn đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu, thì tự nhiên nó chuyển và nó quy hội lên trung tâm bộ đầu. Quy hội trung tâm bộ đầu để chi? Để học đạo, hòa với thanh giới. Rồi nó mới đi tới sáng suốt. Tạo cái
hào quang từ. Rồi, anh Bảo nói thêm ha. Tại sao nó biết thanh khí mới biết điển?
Thì cái nhờ cái thanh khí đó, nó mới khai thông cái ngũ tạng của mình, nó mới mình mới hợp nhất được với cái luồng điển của cái càn khôn vũ trụ, mình mới cảm thấy được cái sự thanh nhẹ trên trung tim bộ đầu của mình đó. Nó mát như thầy nói, mình làm chuyển dưỡng khí mình thấy nó mát ngay chỗ đó đó, mình chuyển cái gì cũng chuyển từ trung tim đó, tại mình nhờ cái thanh khí mà mình đem vô nó khai thông cái ngũ tạng của mình, nó khai thông cái cơ tạng của mình, luồng điển nó chạy tròn thì nó mới hợp nhất ở trên đó, thì nó mới hòa được với cái điển của thanh càn khôn vũ trụ, thì mình mới cảm thấy nhẹ, cảm thấy mát ngay chỗ cái trung tim bộ đầu đó. Rồi từ cái điểm đó thầy nói mấy người đó mới là chuyển ý làm pháp luân thường chuyển được, chuyển ý được, thì lúc đó mình cũng như là bước vào điển giới, mình hòa được với cái càn khôn vũ trụ, là mình bước vào điển giới, mình cảm nhận được cái luồng điển nó chuyển chạy như thế nào.
Dạ. Rồi câu tiếp theo ha. Câu này không, cái clip này mình phải nghe, thì ông thầy muốn nói là một con ruồi nó cũng có thể hạch tội mình được ha. Giờ mình nói ruồi sao mà nó hạch tội mình được ha.
Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút để tôi học thêm và tôi tiến qua. Còn nếu mà tôi bỏ, tôi không bao giờ tôi tiến được. Tôi cho tôi là tốt, tôi đại giác rồi, tôi hết mức, tôi đâu có tiền. Thì tôi làm biến, tôi đâu có tu. Thấy không? Những người thất bại là do cho tự đắc, tự cao cho mình là tốt và cho mình đắc pháp, cho nên bị cái chỗ đó. Lập cái ngôi là được. Còn mỗi chúng ta đây không có bị cái đó. Mỗi chúng ta đây là học trò của tất cả. Con ruồi nó cũng có thể hạch tội mình nếu mình làm sai. Mình biết hành động nó, mình biết cái tiền kiếp mình ở đâu. Nó nhiều một cái di động chút xíu mà mình thanh tịnh rồi, mình thấy tất cả mình chưa học được cái gì hết. Mình thấy còn sai nhiều lắm, phải học nhiều. Cho nên một ngày, một giờ các bạn được có cơ hội nghe được âm thanh của thế gian. Các bạn có con mắt dồn những sự di động của thế gian. Và các bạn có thể xuất phát những âm thanh để hòa giải như thế gian. Đó là một cơ hội cho các bạn học được tiến hóa. Mà thanh tịnh nữa, thanh tịnh chừng nào thì học nhiều chừng nấy, thanh tịnh chừng nào học nhiều chừng nấy. Học cho tới đến nỗi mình minh cảm tất cả đều là tham sân si hỷ nộ ái ố dục. Mình lật ngược lại nó là chân lý, không có gì hết. Thì mình mới dễ giải với người ta được. Cho nên cái khóa đó nó hơi khó khăn. Mà khó khăn vô vi nó không phải sách vở và bắt bạn niệm cái gì, nhưng mà bắt bạn tu rồi để ngày mai bạn phải gặp những cái chuyện đó. Trong lúc này bạn có linh tính, tôi tu sáng tôi nghi việc đó, tôi có việc đó. Nhưng mà qua bữa sau tôi muốn nghi cái đó không có nữa. Là không phải là tôi mất đâu. Bởi vì cái phần hồn mà tiến hóa lên nắm được việc để làm và tiến hóa, học đạt được cái dũng rồi thì cái vía nó không có phục vụ nữa. Cái vía phục vụ là sợ yếu hèn, sợ sệt. Nó báo cáo chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Mà khi cái hồn chủ trị được rồi, không. Nó học cái dũng rồi, nó không cần biết những cái gì xung quanh nó. Nhưng mà nó chỉ biết nó dạy nó.
Thầy nói thêm ha, tại sao con ruồi nó cũng có hạch tội mình được? Tại sao?
Cái đó mình phải có trình độ mình mới biến hạch tội mình, chứ mình không có trình độ mình đập chết là mình đâu có hạch tội nó. Nó đập hạch tội mình được, thành ra mình phải thanh tịnh mình mới học được. Thành ra thầy nói cái khóa đó là cái khóa nó cao rồi, cái khóa đó phải thanh tịnh mình mới thấy rõ, mình nghe, mình thấy, mình hiểu, mình thấy được cái sự sai lầm của mình sửa. Thì cái đó là cũng như đọc kinh vô tự rồi, thì cái đó nó đòi hỏi phải có thanh tịnh mới làm được, chứ mình không có thanh tịnh mình đâu có thấy con ruồi nó hạch tội mình được. Con ruồi nó có thể cho thấy cái tội lỗi của mình, nhưng mà mình phải thanh tịnh mình mới thấy.
Khi mà mình tu rồi đó, mình có cái sự thanh tịnh một phần nào đó đó, thì mình thấy con ruồi mình muốn biết tiền kiếp của nó nữa đó. Con mình biết.
Biết tiền kiếp con ruồi là cũng cao lắm mà.
Cũng biết, tại vì nó cũng ác độc lắm, nó cũng cứ tối ngày là cứ đi vô những cái chỗ mà hôi thối nhất để mà bu đó mà ăn uống đó, mình thấy mình biết được.
Nhưng mà nó hạch tội mình là mình phải sáng xuống mình mới thấy nó hạch tội mình.
Những cái sai của mình nó hạch tội mình được, mình đập nó cái là nó hỏi tội mình rồi,
nhưng mà mình phải thấy. Vấn đề mình không thanh tịnh là mình không có thấy. Cái khóa đó cao rồi,
khóa đó có hơi khó khăn. Chỉ đó cái linh tánh nó cũng mở ha.
Cái chỗ mà linh tánh thì các nghĩa cũng hay ha. Những cái vía phục vụ nó báo cáo là mình có linh tánh, sau này cái hồn mạnh rồi nó không có báo cáo nữa.
Hết đúng linh, rồi
hết cái linh, tới đâu giải quyết tới đó, không có gì sợ hết.
Vậy đó là phần hồn cũng sáng suốt lắm.
Nhưng mà có dũng là không sợ nữa. Chuyện gì tới giải quyết liền chứ không có phải mình nhờ báo cáo trước để lo ha.
Hồi nãy thầy nói khi mình học mình đến nỗi mình minh cảm tất cả, có nghĩa là mình hiểu mà hiểu trong sáng suốt á, thì mình mới biết được cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục của mình lật ngược lại là chân lý. Ghê không? Lật ngược lại nó mới là chân lý à. Chứ còn mình nhìn có một chiều à, mình nhìn có một chiều mình thấy mình tham sân si hỉ nộ ái ố dục, nhưng mà mình chưa có lật ngược cái lại, cái hoàn cảnh nó chưa có lật lại. Nếu mà mình đạt được á,
giờ làm sao lật sao đi?
Thì mình đạt được. Đạt được là mình tham, thì tham như thế nào? Tham như ông trời là cũng tham. Ông trời cũng cực tham mà. Ông trời là cực tham, cực sân, cực si. Ông là mình lật ngược cái chuyện đó lại.
Mà nó thấy được cái chiều kia của cái tham sân si.
Dạ. Cái tham.
Tham. Trong chuyện cái trong thanh đó.
Dạ, cũng như mình đã tham, mình nói mình tham đạo, có người nói tham đạo lắm, nhưng mà con cũng yêu đạo lắm, này đây chưa yêu, chưa yêu cái xác này, chưa có yêu đạo. Nè, cho nên cái tham của mình mà tham sáng suốt là nó phải thành cái chân lý, là tại vì khi đó mình đi tới cái chỗ cao nhất là thanh tịnh, rồi mình mới phân tích được cái nào là tham. Tham của ông Phật là tham cái gì? Tham cái hào quang không động. Ông cũng muốn có cái Mô Ni Châu, ông cũng có cái đó. Ông Tư cũng có mong chờ cái đó chứ. Tư có, thầy cũng có.
Gặp ông thầy ông la liền á, ông nói đừng có mong chờ là động.
Mong là khác, mong mà mong muốn mình muốn được, mình đạt được thì cái đó mong chờ mình không có. Còn cái mong chờ của một ông Phật có, ông Tư nhắc hoài luôn á, trong mơ du cái mộng tìm sao ai nghe thì thấy. Ông Tư ông có mong muốn, ông có mong mỏi, ngày sau đó đạt thành, ông Tư có.
Ra ông thầy ông cứ la cái mong đó mà.
Mong là tại vì mình mong là mình mong ở cái phía cái cạnh tham sân si hỉ nộ ái ố dục một chiều, còn cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục cái chiều thứ hai ngược lại. Phải tính theo cái đó, tham sân si đó thì mới mới là một vị Phật, mới là chân lý được. Cho nên nãy thầy nói lật ngược lại là chân lý là vậy đó.
Mình mong trong không động ha.
Ví dụ như mình nói tham là mình tham là có đó, mình tham một Phật cũng tham chứ không tham cái hào quang ổng sáng hơn. Và cái sân của ổng cũng vậy, cái sân của ổng cũng vậy, cũng giống như ông Thượng Đế. Mà thường thường cái này là tham sân si hỉ nộ của Thượng Đế nha, chứ ông Phật thì khó lật ngược. Cái tham sân si hỉ nộ của ông Phật, ông trời thì có. Cái sân của ổng sân nộ đó, bốn mùa đó,
tứ quý á,
tứ quý của ổng đó, đó là những cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục của ông trời đó, là chân lý, đó là cái mặt thứ hai của ổng, tại ổng là toàn năng toàn giác mà. Dạ, cái đó hay đó, cái câu đó em thích đó. Rồi câu tiếp theo, cái này cái clip này nó dài ha, nó có tới ba câu hỏi trong đó. Thì câu thứ nhất nói là tại sao có con vi trùng mình cũng không có lỗi với nó. Cái thứ hai là người nhịn nhục cuối cùng là thắng hết. Cái thứ ba là nói là mình tiến một ly hay một ly, tiến một tấc hay một tấc. Cái đó nói cái gì? Ha, bây giờ mình nghe cái câu này, ba cái câu này trong một cái clip.
Con nít ngày nay, nhưng mà từ trước kia nó là một ông cụ. Chết rồi, nó mới luân hồi lại thế gian. Làm sao tôi vô lễ với đứa nít được? Cho nên phải đem cái thức bình đẳng đối đãi tất cả vạn linh, cả càn khôn vũ trụ. Thì con vi trùng mình cũng không có lỗi với nó. Tự nhiên mình mới gặp hai sự, một cái ánh quang rõ rệt từ bi xuất hiện. Đó. Thì tâm các bạn là tâm từ bi chứ gì? Nếu các bạn không phải là có tâm từ bi, các bạn đâu có vợ, có con, có gia đình. Thương yêu con mình vô cùng, thương yêu vợ mình vô cùng, thương yêu hoàn cảnh của mình vô cùng. Thấy không? Thì tự nhiên các bạn, mỗi người đều có cái tâm từ bi. Mà không sử dụng tâm từ bi thì rất uổng. Không có sử dụng tâm từ bi thì làm sao vượt nạn. Phải sử dụng tâm từ bi. Khép mình, nhịn nhục tối đa. Từ ác phụ trở nên nghiêm phụ. Từ phụ. Rõ ràng là đường lối có trong điển quang. Mà nếu chúng ta không hành thì chúng ta kêu bơ vơ tại thế. Không lối thoát. Làm sao ảnh hưởng con em? Chúng ta có lối thoát mới ảnh hưởng con em. Mà thoát bằng thanh tịnh mới ảnh hưởng được. Hết thoát bằng động loạn, lý luận không bao giờ thoát được. Bằng thanh tịnh tối đa thì các bạn cứu gia đình bạn rất rõ ràng. Không nói sự nhịn nhục của các bạn là lỗ đâu. Là người nhịn nhục cuối cùng thắng hết, không có thua. Thì mặt trời nhịn nhục biết là bao nhiêu. Đến bao nhiêu thế kỷ rồi chúng ta cũng chỉ nhờ mặt trời mà sống. Mà chúng ta nhiều khi cũng hung hăng với mặt trời, ghét ánh nắng, chê kín ánh nắng, nhưng rốt cuộc cũng phải cần ánh nắng. Đó là cái tâm con người, nuôi dưỡng tự ái, không khác gì con người sợ ánh nắng. Cho nên chúng ta không nên nuôi dưỡng cái đó. Thức hòa đồng chúng ta phải mở ra. Thì cái ánh sáng từ bi chúng ta sẵn có, ngày ngày nung đúc ánh sáng từ bi càng ngày càng sáng, thì các bạn không còn nói chân lý nữa, các bạn làm thinh thôi, thì làng xóm phải tới truy tầm. Cho nên cho các bạn thấy rõ, trong chùa ông Phật đâu có nói chuyện, ông Phật bằng gỗ mà cũng có người lại. Mà nếu các bạn luyện được cái tâm Phật rồi thì đi đâu các bạn lại không có được những đường mà các bạn muốn làm, mở tâm khai trí cho người khác trong thanh tịnh của các bạn. Thanh tịnh của các bạn là gì? Là sáng suốt, không ô nhiễm, đó là thanh tịnh của người đời. Lúc nào mình cũng sáng suốt, cái sáng suốt của mình mở cho thiên hạ, nhiều tiếng cho thiên hạ, mình hy sinh cho thiên hạ, mình phải làm rồi mới kêu họ làm. Không nên kêu họ làm mà mình chưa biết làm. Phải hiểu cái đó. Mình phải làm rồi mới kêu họ làm. Mình nói tu có điển thì mình phải ráng tu cho có điển rồi mình mới kêu họ làm. Mình không nên kêu họ làm mà mình không làm. Cái đó không được. Cái đó là tự gạt mình mà thôi. Cho nên đường đời mà các bạn đi đúng như vậy, các cái gì mà bạn làm, bạn kêu người làm, thì tự nhiên có kết quả. Mà cái gì mà bạn không làm, không nên kêu người làm. Cho nên chúng ta tiến một ly hay một ly, tiến một phân hay một phân, tiến một tấc hay một tấc, đó là mức tiến của tâm linh sẵn có.
Rồi, anh bảo nói thêm ha.
Ba cái hả?
Ba cái.
Cái đầu là cái gì?
Thứ nhất là tại sao có con vi trùng mình cũng không có lỗi với nó.
Nghĩa là mình thấy mình tu rồi mình hiểu được cái thức hòa đồng, vạn linh đồng nhất thể rồi đó. Mình thấy cái gì mình với càn khôn là một rồi đó, thì mình không có dám cái gì cũng là của Thượng Đế hết. Thành ra mình không có dám có lỗi với bất cứ cái gì. Con vi trùng nó nhỏ nhất mình cũng có lỗi với nó. Như là đi tới cái thức đó là cái thức của ông Phật à. Cái thức đó nó cao lắm, mình thấy vạn vật đồng nhất thể rồi, thấy là tất cả là Thượng Đế hết rồi. Cũng như lúc đầu cũng lấy cái ví dụ dễ nhất là lấy đứa con nít. Mình thấy nó con nít nhưng mà thiệt ra là nó lên xuống đây nó nhiều lần hơn mình rồi. Nó trở lại trước mình rồi. Nó trở lại mà nó là ông già. Bây giờ nó trở lại thế gian sau mình, nhưng mà lúc trước nó đã là ông già rồi. Nó là con nít. Bây giờ mình thấy nó con nít mình la nó. Nhưng mà thiệt ra cái hồn nó là cũng là ông già rồi. Thành ra mình mở được cái thức đó thì mình mới không có dám xúc phạm tới ai. Lúc nào mình cũng phải giữ cái lễ, không dám xúc phạm tới con vi trùng nhỏ nhất của trong cái sanh linh tại thế này, mình cũng không có động tới nó nữa. Thì đó, cái đó là nói gì, cái thức mở rồi mới làm gì được. Cái thức hòa đồng nó mở rồi mới làm gì được. Cái tâm từ bi nó lớn rộng vô cùng mới làm gì được. Rồi gì nữa?
Cái đầu tiên là cái thức bình đẳng nha anh Bảo. Cái câu đầu tiên là thầy nhắc tới cái thức bình đẳng nha. Thức bình đẳng thì thầy nói mình phải, khi nào mình trong cái tự nhiên mình sẽ gặt hái được cái ánh quang từ bi á, mà muốn đạt được cái ánh quang từ bi đó thì thầy có nói khi mà chân tâm phát sáng thì tâm từ bi mới bộc khởi nha. Cái từ bi không phải đơn giản dễ nói nha, mà nói mình có từ bi thực sự. Thầy nói từ bi trong gia đình mình chưa có đầy đủ nữa nha, chưa có trọn vẹn nữa đó. Rồi tiếp tục, người nhịn nhục, chịu nhịn nhục thì cuối cùng thắng hết. Tại sao nó nhịn nhục thắng hết?
Cái luật của nó như vậy. Mình nhịn nhục cái phần hồn mình nó thăng qua, mình nhịn nhục quá thì cái chuyện lớn nó mới biến thành nhỏ được. Còn mình không nhịn nhục quá thì chuyện nhỏ nó sẽ biến thành to. Thành ra cái mình muốn cho nó êm thì mình phải nhịn nhục, mình phải chịu nhục thì cái mình mới hóa giải được cái bài học của ông trời ông cho mình. Ông trời ông cho mình xuống đây học bài nhịn nhục, học bài nhẫn nhục. Mà mình muốn giải cái bài toán đó thì mình phải trả lời đúng. Mà cái câu đáp trúng là phải nhịn nhục. Mà mình không có trả đáp trúng cái bài đó, mình không nhịn nhục thì cái chuyện đó nó sẽ không êm, nó sẽ không hòa giải, nó sẽ không được tốt đẹp. Thì cái đó là cái bài toán ra thì mình làm được bài, giải được bài toán đó thì mình mới giải quyết được tất cả. Còn mình chưa giải được thì mình phải học lại.
Ở trong cái câu này thầy cũng như hồi nãy giờ mình có hai cái lần thầy nhắc lại là khép mình ngồi xếp bằng hướng về bên trong, hướng về sự nhẹ nhàng. Rồi cái clip này thì thầy nói khép mình là nhịn nhục.
Khép mình nhịn nhục là không có...
tối đa đó, nhịn nhục tối đa đó.
Không có phản công, không có bành trướng, không có phóng trở lại, ngược lại, chống đối.
À, phải khép mình, đó, thầy nói, cũng như hồi nãy trong cái pháp, cái chuẩn dưỡng hương khí thầy có nói là khép mình ngồi xếp bằng, hướng về bên trong. Thì cái khép mình đó thì mình mới nhịn nhục tối đa được. Không có cái pháp khó lắm. Nói khép mình mà không có cái pháp cũng khó làm. Mà cái pháp phải hành đúng nữa nghe.
Mình phải có cái pháp đó, mình mới giải được. Chứ nếu mà người thường mà bị người ta nhịn nhục mới riết nó thành quốc khí.
Nó dồn cục á.
Mà nó không có giải được, nó không có hiểu được tại sao nó còn bực tức ở trong này là nó sẽ thành quốc khí, nó sanh bệnh. Còn mình khép mình là ra, khép mình là để cho mình luyện. Mình luyện, mình thở thì mới giải được những cái gì đó. Mình thấy bực, mình thấy mình bị ép chế, mình thấy người ta chê gác mình, mình thấy cái đó nhưng mà mình không có phản ứng, nhưng mà mình phải giải. Mình giải cho chúng sanh ở trong này nó hiểu được thì lúc đó nó không nhắc nữa. Chứ nếu mà nó không hiểu, nó cứ nhắc hoài là mình cũng khùng luôn.
Tại cái khép mình nhịn nhục là không phải ai cũng làm được, là tại vì những người mà đi tới cái thanh nhẹ rồi đó họ làm được. Còn cái người không thanh nhẹ thì mình thấy cái sự nhịn nhục họ không có.
Tại vì không có chịu quay về bên trong mà luyện đi. Nhưng mà người ta không có chấp nhận, trước hết là người ta không có chấp nhận nhịn nhục. Người ta thấy không có chịu thua lỗ. Người ta không có hiểu là cái nhịn nhục là thắng. Người ta không có tin cái đó. Người ta thấy là đời này phải tranh đấu mới thắng. Còn mình không tranh đấu, mình để người ta đè đầu hoài là mình thua. Cho nên trước hết là không có chấp nhận cái nhịn nhục. Người ta không có hiểu cái giá trị của nhịn nhục cho nên không có chấp nhận được. Người ta mà ai mà chơi gác mình đâu có chịu, mình cũng kìm cách mình phản công lại đó. Cái đó là người đời nó phần lớn là vậy thôi.
Cái con người thì thầy nói nãy có cái nuôi dưỡng cái tự ái á. Người mình hay có cái nuôi dưỡng cái tự ái.
Ai mà nói nhục mình đâu có chịu, đâu có nhịn đâu.
Khó, nhịn mà chịu nhục nó là khó. Phải thanh nhẹ lắm, những người đó thanh nhẹ lắm. Còn những người không thanh nhẹ mình nhìn mình thấy mình biết liền.
Lúc đó là phải trụ đỉnh rồi.
Nha.
Ở trên đỉnh đầu chứ đừng ở cái tâm phàm, ở tâm phàm là bị dính à.
Nhà nó rớt xuống đó hoài á.
Trúng đạn. Về xuống cái đó là trúng đạn á. Còn ở trên thì nó bắn không trúng.
Bắn hoài không dính đâu.
Ở dưới là dính à.
Rồi cái câu tiếp theo là tại sao nói chúng ta tiến một ly hay một ly, tiến một tấc hay một tấc đó là mức tiến của tâm linh. Sẵn có trong chính mình. Nãy thầy có nói.
Thì cái đó là mình phải biết cái trình độ mình tới đâu, mình đừng có chạy quá trớn thôi. Cũng như mình chưa phải là tiên Phật mà mình coi mình cũng như là tiên Phật, hay là mình đi trật đường á, mình tạo cho mình cái ngôi vị cao để mình không có tiến nữa. Mình tiến được bao nhiêu mình biết là cái con đường đạo nó là chông gai mà nó dài, mà cái sự tiến quá nó không có nhanh được. Thành ra mình được bao nhiêu hay bao nhiêu thôi, chứ đừng có mong muốn quá, mình nôn nóng quá nó cũng hư. Mình nôn quá, thầy nói mình nôn nóng quá là mình phải cũng phải làm ngược trở lại hết, là mất thời gian cũng vô ích. Mà mình chưa có đạt mà mình mong muốn đạt quá là mình chỉ bị vọng động thôi. Bị vọng động là không có thể nào mà tiến quá được. Mình tu là trở về sự nhàn hạ, mà mới tiến lên chút xíu mà mình vọng động, mà mình muốn cho mình cái trình độ hơn cái trình độ mình có, nhưng mình không có đạt được cái đó. Mình nói bây giờ tôi làm pháp luân thường chuyển bằng ý rồi, trong khi mình thở cái pháp luân thường chuyển thường mình làm chưa được. Thành ra bây giờ mình biết à, mình tiến đường ly thì bữa nay tôi làm pháp luân thường chuyển được tới đó thì tôi hưởng được tới đó thôi. Ngày mai tôi làm hơn nữa thì tôi biết tôi tiến lên bước nữa, chứ đừng có chạy quá cái trớn của mình. Không?
Cũng như thầy nói cái luồng điển đi ra cũng vậy. Ra một ly hay một ly, một tấc hay một tấc, một trượng hay một trượng, tùy theo cái trình độ của mỗi người. Mình không có so sánh người này với người kia được. Cái đó là cái trình độ của mỗi người và cái sự dạy công của mỗi người từ nhiều kiếp nữa, chứ không phải một kiếp nha. Có những người đó rất là nhanh nha, họ vô họ chưa tu gì hết trơn họ bay vèo vèo vèo. Có nhiều người dễ sợ lắm đó nha, vừa vô là chưa có thấy thiền gì hết mà họ xuất tơi bời qua lá. Nhưng mà có điều là cái sự xuất đó là do cái thanh nhẹ của họ, họ từ nhiều kiếp thôi, nhưng mà họ không có pháp đó, cho nên họ đi lung tung đó, họ không có làm gì được hết và cũng chưa có cứu được ai hết. Cái đó cũng là một cái gọi là lãng phí.
Như là được cái thanh nhẹ nhưng mà chưa có hướng nó về cái gì đi học đạo. Thầy nói bây giờ dùng cái điển đi học đạo mới là đúng. Còn không có đi học đạo, đi lang bang thì cũng uổng một kiếp người.
Dạ, nó phí, lãng phí.
Rồi cái thầy nói vậy như Eli nói là cái tánh so đo.
Dạ.
sau đó là mình so mình với người này, mình so mình với người kia, mình muốn bằng người này, mình muốn bằng người kia, mà mình không muốn sửa mình để cho mình tiến quá được một ly hay một ly. Bữa nay mình ở điểm này mình tiến được ly là mình mừng rồi, chứ đâu phải mình cần phải bằng bằng cái người khác. Cái người khác người ta, cái cuộc hành trình của người ta khác, không có giống mình, khỏi cần cái so đo. Người nào được cái nhiêu thì hưởng nhiêu thôi, phần nào nấy hưởng thôi, thành ra nhân nào quả nấy, thành ra không có gì mà phải so đo. Mà người đời thì nó hay bị rớt vô cái cảnh so đo, thành ra nó bị động loạn, mà nó mất hoang phí cái thời gian.
Nãy thầy cũng có nhắc đó, những cái tự ái, những cái so đo tranh chấp là những cái đó mình phải tránh dữ lắm, cái luồng điện nó thấp. Những người nó vậy, cái luồng điện nó thấp, nó so đo con người đó đi tới đâu, thiền bao lâu, rồi được cái gì không, có giống mình không, là đem cái động không à, đem vô cái động cho cái đầu mình không à, không thấy cái nào nhẹ hết.
Thấy coi coi mình quản lý được tụi lục căn trần này tới đâu rồi, tụi bữa nay nó còn xuống gì bậy bạ nữa không, nó còn xuống mình hướng ngoại đi lên YouTube và Facebook gì nữa không, hay là cái gì đó. Cái đó là mình biết phải không, sao đo mình đo cái đó nè. Mình lấy mấy cái đời ra ra mình đo coi cái tiếng về đạo của mình nó như thế nào. Bữa nay nó có dụ mình đi ra đường làm gì không? Có dụ mình đi hướng ngoại làm gì không? Có dụ mình thị phi không? Đó, mấy cái đó thì mình nên so đo cái đó, mình đo cái đó coi tụi nó tới đâu rồi. Để dạy dỗ nó chứ không gì. Tại nó ngu muội nó mới làm vậy. Mình không có dìu tiếng nó thì nó không có cơ hội tiến quá.
Sau này nó trách mình. Câu tiếp theo. Không thấy sáng nhưng mà sáng. À, câu này hay ha. Nãy mình nãy giờ toàn là nói bậc cao không nha.
Nói chuyện trời không dưới thế gian.
Rồi.
Trời không à.
Rồi vậy ha.
Mình duyên lành ngộ đạo là mình được nhẹ một phần nào, mình mới nghe cái đạo lý mới hiểu. Mà đối với người ác trược nặng nề, họ nghe tới cái đạo là họ ghét, họ không có thích. Mà chính mình trước kia cũng vậy nữa. Duyên lành ngộ đạo thành tâm tiếng, lúc đó mình hiểu rõ rồi. Mình nắm vững để mình nghiên cứu cái chuyện của mình để tiến giải lên. Hành pháp thường xuyên tạo phước duyên. Khi mà chúng ta nhận định cái pháp này có thể dẫn tiến cho chúng ta được sáng suốt thêm, thì chúng ta phải thường xuyên để hành pháp. Lúc đó nó tạo phước duyên. Tại sao kêu tôi tu rồi có phước có duyên? Khi mà ổn định, khi sáng suốt rồi tự nhiên cái hiền nó tới với mình và cái dữ nó phải xa lánh. Đó, cái phước duyên nó vậy. Tự giác tâm hiền quy chánh pháp, khi mà bạn tự giác rồi thì bạn mới thấy là cái chánh pháp giá trị nó ở đâu. Thì trong lúc mà đạt tới chánh pháp, người tu bên vô vi rồi, thì nước miếng không bao giờ lạc và không đắng nữa, nó chỉ ngọt luôn và nó thơm, nó nhẹ nhàng trong cái lúc thiền giải. Hành thông minh cảm học duyên tiền. Duyên tiền là mình hành thông rồi rồi mình biết được cái tiền kiếp ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Thì chúng ta thường thường ở đây có nhắc nhở rằng cái phần hào quang không động ở bên trên quá sanh muôn loại. Thì bây giờ chúng ta hiểu được, chúng ta có cái sáng mà chúng ta hiểu được cái phần sáng ở bên trên rồi, chúng ta mới hành thông được. Khi mà tự thoát được khỏi bộ đầu là hành thông rồi, cái hào quang thanh điển của chúng ta hòa hợp với cái thanh điển của đại hồn ở bên trên, lúc đó mới cảm hợp duyên tiền, biết mình chắc chắn sẽ trở về nơi ngôi vị đó và đại giác hiểu tất cả ở sau này. Thành ra chúng ta an tâm cứ tu mãi để tiến tới, chứ không phải tu rồi quan phí không có gì. Tu chúng ta hướng thượng rồi chúng ta thấy ta có tất cả. Nhiều người tu mà còn so đo với người đời, so đo với bạn đạo thì thấy mình không tiến. Nhưng mà mình tu, mình hướng thượng để tìm cái ánh sáng thì mình thấy càng ngày càng tiến. Mà tiến mãi trong cái sự sáng, nó có nhiều giới, nhiều lớp, nhiều tầng, chứ không phải tôi thấy sáng vậy là được đâu. Có người thấy sáng thấy mây, có người thấy sáng thấy màu sắc, rồi có người đi tới tột cùng không thấy sáng nhưng mà sáng. Nói cái tại sao không thấy sáng nhưng mà sáng, là trong đó vừa động là nó biết hết rồi, nó hiểu à, nó hiểu cái quyền năng của tạo hóa, đó là hào quang. Mà muốn bực sáng nó là sáng, nhưng mà ngồi hỏi nó có thấy sáng không thấy sáng, mà động tới nó là nó hiểu. Đó là cái khối hào quang người chúng ta tu. Như ông Tư đã nói là hắc bì Phật. Chúng ta tu tới đến đến lúc mà chúng ta có thể thâu và phóng được ngũ hành chính trong cơ tạng của chúng ta, chúng ta mới ổn định. và không có bị những cái chuyện nguy hiểm ở sau.
Rồi, nói thêm nha. Bạn nói thêm cái này hay nè.
Dù gì?
Không thấy sáng nhưng mà sáng. À, hay là...
Bữa nay cũng nói chuyện cao nữa rồi.
Cao chứ, con Phật mà.
Không thấy sáng mà sáng. Là ngồi không có thấy sáng mà động tới là nó hiểu, động tới là nó biết. Cái khối, nó là nó có cái hào quang sẵn rồi. Nó thâu phóng được ngũ hành trong cơ tạng rồi. Nó cũng như là bị vật tổ vậy, thấy đang tui á. Mà không có màu nào thu hút nó được. Nó đi cao lắm á. Đi tới không thấy sáng mà sáng là cao lắm mà. Động tới là biết, động tới là hiểu.
Đại giác đó, gọi là trở về cái ngôi vị của mình là đại giác á, thì mình mới làm được cái chuyện đó. Có nghĩa là lúc nào cái khối hào quang nó cũng vậy, nó không động. Hay vừa động tới là biết, vừa động nó biết, nó mới có cái quyền năng của tạo hóa ha. Khi đó mình biết được cái quyền năng. Không thấy sáng, mình không thấy sáng gì hết, nhưng mà đụng cái em sáng liền. Cũng giống như người ta tới ổng, người ta kiếm chuyện với ông thầy vậy đó. Mình vô mình đâu thấy ổng sáng gì đâu, tại mình tới hồn mà không thấy. Nhưng mà có những cái tư tưởng mà nó xấu nó phóng ra đó, là ổng lấy cái từ quan chiếu liền. Mà thật sự là những cái câu hỏi của họ, hoặc là có những chuyện người ta kiếm chuyện á, thật sự có những câu hỏi đó, họ cũng chưa hài lòng đâu, tại trong người nó động ghê lắm, cái người đó nó đổi, đối phương nó động ghê lắm, mà ông lấy cái từ quan của ông chiếu để nó chấn là những cái điện đó, cho nên mình không thấy sáng. Nhưng mà thật sự nó sáng là tại ông chấn là những cái lời nói là thật sự là cho chung quanh mình hiểu thôi, chứ thật sự cái bản thân người đó nó chưa hiểu đâu, và nó đang động mà nó đâu có hiểu nhiều, nhưng mà nó yên lại. Nó ngồi yên là do những cái từ quang, cái khối hào quang không động của ổng, ổng phóng ra để ổng chấn nó lại. Thì khi đó ổng quá giải cho nó ngồi yên. Mình nghe đó, mình tưởng là ông thầy giải hết cho nó nghe, thật sự lúc đó nó không hiểu đâu. Anh đi có phải cái rạp triệu thanh triệu thành vậy đó nhớ không? Ông đâu có chịu hiểu. Nhưng mà mình hiểu.
Ổng lên ông muốn kiếm chuyện mà.
Đó, ông kiếm chuyện với thầy. Phải không?
Chứ đâu phải ông muốn nghe thầy giảng.
Đúng, ông không muốn nghe, ông chỉ muốn nói hoài. Nhưng mà thật sự ông thầy ông chấn nhiều cái lắm, mình nghe mình thấy rõ ràng. Nhưng mà ông kia ông không biết.
Cho là ổng dùng cái từ quan trước rồi.
Dạ, ổng chấn ổng rồi.
Để cho êm bớt đi.
Rồi sau đó ổng xuống, ổng xìu. Nhưng mà thật sự không phải ổng xìu là do gì, mà do cái từ quan của ông thầy ổng bóng quá nhanh. Đó là cái không thấy sáng nhưng mà sáng là vậy đó. Ha, ổng mới sáng mà sáng, nhưng mà ổng hắc bị Phật đó, tới hù không thấy sáng nhưng mà sáng, rất sáng.
Ổng thâu phóng được ngũ hành trong cơ tạng là sao?
Dạ, cái thâu phóng ngũ hành trong cơ tạng của mình nó làm từ bắt đầu Phật trở lên là thâu phóng được ha. Mà khi thâu phóng được ngũ hành, có nghĩa là ông đứng trên ngũ hành ông thấy hết, ông thâu vô ông phóng ra được, ông thâu vô cái hào quang ông phóng ra cái hào quang được.
Là ông điều khiển nó được á.
Ông điều khiển trên dưới lục căn lục trần ông điều khiển hết, và phải nhớ một điều là ông trời không có đụng tới. Những ông Phật như là tất cả những vật Phật mà có thể thâu phóng ngũ hành là ông trời không có đụng tới nha. Ông không có đụng tới. Những cái gì họ làm là do cái tâm của họ muốn làm, cái hạnh của họ muốn làm, chứ ông Phật, ông trời không có đụng tới. Ví dụ muốn đi giúp xuống dưới thế gian hay xuống địa ngục, đó là cái hạnh của người đó.
Thì là cánh sinh rồi ha, không có cần
dạ, lo. Không cần, không cần.
Ông, lo, ông tự lo, ông được rồi, khỏi cần lo cho ông à.
Dạ đúng rồi, cũng giống như mình có những người con, những người con quá giỏi đó, quá giỏi mà nó khó, cái gì nó cũng có hết, cái gì nó cũng làm được hết, mình không có lo. Kệ nó muốn làm gì làm, tao có cái quyết định của nó, tại nó có cái sự sáng suốt của nó, mình không có đụng vô. Ở đời giống y vậy đó, ông trời cũng giống y vậy đó. Mấy ông Phật mà có hào quang mà thu phóng ngược cái ngũ hành rồi là ông trời không có đụng tới. À, cái đó hay ha, cái câu này hay.
Rồi. Cơ tạng là điều khiển được cơ tạng ngũ hành.
Đứng. Dạ, đứng ở trên ngũ hành được á, là có nghĩa là mình có thể mình biết trước cái ngày mình mất. Cái ông Phật là ông biết trước cái ngày ông mất, là ông thâu lại á. Ông thâu lại biết cái ngày đi đó, cho nên ông Tư cũng biết trước, ông thầy cũng biết trước đó, mà tại vì cái người nói là không biết người nào thôi, có người đó tiếp nhận được hay không là cái đó là do cái trình độ, cho nên ông không có nói thẳng ra là vậy đó. Ông kia là ông nói bằng điển, ông thầy cũng hiểu, chứ ông thầy cái thời điểm đó ông thầy cũng đâu có nói lung tung, tại do cái điển ông phóng lên hai người xuất ra nói chuyện với nhau, chứ cái thời điểm của ông thầy thì ông không có xuất ra nói ai hết. Cho nên không có biết được khi nào ông đi, nhưng mà ông biết được qua cái Skype đó năm 2008 á, làm thầy không có nói mà không biết có ai đi không. Cái lúc cái khóa bên Pháp, khóa bên Mỹ không có nói.
Nói sao?
Cái lúc ông ngồi ông khóc, ông nói sắp chết rồi. Ông khóc đó, ông nói sắp chết rồi. Lúc đó thấy có nhiều người cũng khóc theo. Rồi, tiếp tục ha. Cái thức chuyển mở mới đi tới sáng suốt. À, cái này không phải là thấp nha, mình nghe thử nha. Nhưng mà cái này đối với mình làm được, cái thức nó mở rồi đó. Rồi tiếp tục.
Mở đến cái thời gian mà giải tỏa cái sừng la dẫn vào lâu,
À, cái đó do cái cộng năng công phu của hành giả mà thôi. Chuyện làm của mọi người nó khác nhau. Có dung, có người nó mau, mà có người nó lại chậm. Có người ta dày công, ta nghiên cứu và thực hành giải tỏa bên trong. Chứ có người lo quét nhà, quét sơ mơ chiều 3 tầng quét cũng hết, mà nó không lo, nó quét chút rồi nó ngồi nó nghe âm nhạc, khi chừng nào ở nhà nó mới sạch. Thì do cái công năng công phu của hành giả. Tu rồi tự nhiên nó đi tới à. Chứ bây giờ nói 5 tháng nó không được, bởi cái này nó không có phải là cái học ở thế gian. Cái này là do cái thích chuyển mở thì tới sáng suốt. Thì không có nói ngày mai được.
Rồi anh Bảo hiểu không?
Sao?
Nên là cái thuốc chuyển mở mà đi tới sáng suốt là không có tính được, không có cái thời gian nào tính được.
Tùy theo cái công năng công phu của mình, tùy theo mình, thầy nói mình phải nghiên cứu, phải thực hành, phải giải tỏa bên trong. Nó có nhiều chuyện phải làm lắm à. Để quét dọn bên trong nó nhiều chuyện phải làm á. Còn có thêm cái phần nghiên cứu nữa. Nghiên cứu rồi mới thực hành nó đúng. Thực hành đúng rồi nó mới giải tỏa bên trong. Thì cái thức nó mới chuyển, nó mới thay đổi á. Cái thức mình nó mới thay đổi, cái suy nghĩ của mình nó thay đổi, cái sự hiểu biết của mình nó thay đổi, nó mở ra, nó mở rộng ra, nó sáng suốt, nó thấy nhiều chuyện hơn, nó thấy bề mặt, nó thấy bề trái, nó hiểu rộng hơn, hiểu nó mới tiến được. Thì cái đó nó đòi hỏi cái thực hành công phu của mình nhiều lắm chứ. Đâu phải quét dọn là phải, ở dưới thế gian này cũng vậy, muốn quét dọn cái nhà cũng phải quét dọn nhiều thì nó mới sạch chứ, lâu lâu quơ 2-3 cái thì đâu có sạch.
Đúng rồi đó, nãy thầy có nói đó. Cũng như mình vừa mới quét cái mình nghe âm nhạc à. Cho nên á, cũng giống như vậy, thầy nói có nghiên cứu thực hành, trong cái nghiên cứu đó là trong cái nghiên cứu về cái những cái minh triết đó, những cái nghiên cứu trong cái bản thể đó, khi mình thực hành trong cái quá trình mình thực hành nó mới khai mở được. Và cũng nói tới cái sự dày công. Dày công không phải một kiếp mà cũng rất là nhiều kiếp, cái công năng của mình, cái công phu của mình trong nhiều kiếp nữa nha. Chứ không phải một ngày, một tháng là có được. Cũng giống như cái chuyện mà thầy nói nghiên cứu về vấn đề, cái những cái băng giảng của thầy cũng vậy, nghe phải nghe cho thật kỹ. Thầy nói là mình học lại cái tánh kỹ lưỡng đó. Có nghĩa là mình nghe cái gì đó thì mình phải ghi lại cho nó chính xác. Ví dụ như những người còn trẻ đó thì mình nghe được đó, mình biết cái đó mình thích đó, mình dừng lại chỗ đó liền, mình ghi cái phút đó liền, cái tên của cái clip đó, để mình nhớ sau này mình cần mình kiếm lại nó dễ hơn. Chứ nhiều khi mình đi tràn giang đại hải mà hỏi lại chỗ nào mình kiếm không có ra. Tại vì ông trời mà ông thầy ông nói mà, những cái chuyện trên càn khôn vũ trụ này nó tới mấy ngàn cuốn băng á, túi đào vô di đưa lên mới có mấy trăm mà. Mà nhưng thật sự cái mấy trăm nó ra từ mấy ngàn cuốn mới ra được bao nhiêu. Và không có nghĩa là kết thúc mà nó vẫn còn hoài. Và khi mình nghe cũng vậy, khi nghe tới chỗ đó phải ghi lại cái chỗ đó để mình hỏi cái mình nhớ liền chỗ đó. Chứ đừng có nghe rồi mình muốn so sánh để mình làm cho cái chuyện nó bằng với người khác thì không có nên. Phải nghe chỗ đó, có hiểu chỗ đó thầy nói cái gì hay không. Và ghi lại phải ghi cho chính xác. Chứ đừng có... Thầy nói là những cái gì mà nó lạc hậu cũ kỹ là mình phải bỏ đi, mình phải học cái gì mà nó văn minh hơn. Bây giờ là nó văn minh lắm. Cái gì cũng có hết. Cái sự tiến bộ của mình là cái sự văn minh đó. Nếu mình không có sự thanh nhẹ đó, mà mình không có ghi chép được những cái đó đó, thì cái thời gian sau này khi mình lớn tuổi lại, thì qua chừng 60 tuổi là bắt đầu mình quên từ từ đó. Cái bộ nhớ mình nó bắt đầu giảm lại rồi. Mà cái sự ghi chép mình không có đó, mình chứa hết trong cái đầu đó. Thật sự mà nói, nếu mà có trật tự thì cái sự ghi chép đó nó tốt hơn. Nếu trong cái bản thể mình, cái đầu óc mình có trật tự thì ghi chép nó được lâu dài hơn. Nhưng mà thật sự mà nói, cái trật tự mình chưa có đủ, cho nên cái sự ghi chép mình nó không có chính xác. Cũng như cái phút cũng vậy, nếu mà người mà nghe kỹ lưỡng á, ghi cái phút nó cũng chính xác nữa. 25 là 25, 23 là 23, chứ không phải 25 là 23. Nó lung tung vậy đó, không phải. Ghi cái gì cho nó chính xác. Học cái tánh kỹ lưỡng, thầy nói mình là phải học cái tánh kỹ lưỡng để cho cái sự chính xác nó nhiều hơn.
Đó là luyện tánh.
Cái luyện đó, cái đó cũng là một cái sự điêu luyện á, cái tánh của mình nó, cái tánh kỹ lưỡng đó, thầy nói đó, thấy không, mấy người mà cái đó em không nói rõ ra ha, thầy nói là học cái tánh kỹ lưỡng, xuống địa ngục cũng phải học lại những cái tánh kỹ lưỡng từng chữ một á. Cho nên phải cẩn thận cái đó, phải cẩn thận, rất cẩn thận. Cái đó là cho mình chứ không phải cho ai hết. Cái học đó là học cho mình chứ không học cho ai hết. Đừng có nghĩ là học cho ai, học cho mình.
Luyện tánh à.
Có nghĩ là học cho ai. Ngày xưa em, lúc mà em bắt đầu em nghe đó, là em nghe rất là nhiều và em ghi cũng rất là nhiều, nhưng mà lúc đó không có hiểu, chỉ là ghi thôi chứ không có ghi cái phút. Cho nên khi tìm lại rất là khó khăn. Tại vì ông thầy cũng nói qua rồi, một năm tới cả trăm cái cuốn băng, là chỉ cần một năm 80 thôi là em nghe muốn chết luôn, nghe lại mà cũng chưa tới nữa. Có nghĩa là mình không ghi đó, mình tìm lại không có ra.
Đây là mò kim dưới đáy biển á.
Đó, mò kim đáy biển thật á, chứ không phải giỡn. Cho nên phải ghi. mình được nhắc á, chứ ngày xưa mà hồi xưa mình những năm 85, 86 mà em nghe mà em hiểu như vậy, mà em ghi chép như vậy á, chắc bây giờ em hiểu nhiều hơn. Cho nên năm ra những cái gì mình được nhắc á, là mình có cái sự may mắn á, mình được nhắc là tại cái người kia người ta nghe rồi, người ta hiểu như vậy, người ta nhắc cho mình để mình làm giống như vậy là chắc chắn mình đã phải đi tới thôi. Cũng như chứa pháp ông thầy ông nhắc mình làm vậy đó, mà thật sự mà nói đó có bao nhiêu người để làm đúng như ông thầy ông nói đâu. Đó là một cái sự công năng công phu của từng hành giả, đâu có phải đơn giản. Từ cái nghiên cứu trong thực hành và nghiên cứu trong những cái minh triết của ông thầy cũng vậy, cũng rất là khó khăn và dày công chứ không phải đơn giản.
Nhiều cái chi tiết cũng như này ông nhắc là cái kỹ thuật mà trong pháp luân thường chuyển nó phải tưởng tới thanh quan.
Dạ, cái đó cũng quan trọng lắm đó. Đó là một cái kỹ thuật đó. Ông nói mở chút xíu vậy đó rồi.
Kỹ thuật tới mình tưởng tới thanh quan, đem cái thanh điển xuống đốt cái trượt điển như này nè.
Rồi, câu tiếp theo ha. Nà, cái chỗ khai thông thất trùng la võng ha. Rồi, cái câu này là anh bảo nghe ha. Cái khai thông thất trùng la võng thì cái trụ thể đó, thì cái ngồi, cái lưng thẳng, thì anh bảo nghe thêm và sẽ nói thêm ha.
Kính thưa.
Trong cái clip này nó có hai ba câu, nó cũng nói ba câu. Thứ nhất là cái sai khai thông thất trùng la võng thì cái trụ thể ha. Rồi cái thứ hai là một cái đường điển gân là bao nhiêu cây số, tại sao thầy nói như vậy. Và cái thứ ba là thất trùng la võng là hỗ trợ cho cái tiểu thiên địa này. Anh Bảo nghe kỹ nha, cái này của anh Bảo đó.
Kính thưa thầy, trong kinh A Di Đà có nói đến thất trùng la võng. Thất trùng la võng là bảy lớp gân trong người. Bảy lớp gân đó là bảy lớp gân điển hay là có luôn bảy lớp gân bằng da bằng thịt?
Lớp gân điển. Lớp gân điển nó biến màu sắc. Cho nên nhiều khi tu thiền thấy như là con gián nhện cũng có. Nó hiện ra nhiều đường lối. Một đường điển gân của nó là bao nhiêu cây số xa. Chứ không phải là ngắn như chúng ta lấy gân cây đó. Nó là phóng xa lắm. Con đường đi trật tự, chăng chịt như vậy mà trăm trật tự.
Dạ, kính thưa thầy, công dụng của bảy lớp gân nó là như thế nào?
Thất trùng la võng đó là nó hỗ trợ cho các cái tiểu thiên địa này. Cũng như cái càn khôn vũ trụ này đang bị được hỗ trợ, cái vũ trụ này hỗ trợ bởi thanh khí điển. Nó cũng là la võng vậy. Mà trong ta cũng là la võng, là màu sắc đủ thứ đó. Nó hỗ trợ cái cơ thể này, cái tiểu thiên địa được an trụ trong quân bình.
Mà hành giả phải khai thông cái bảy lớp gân đó là mới được đi tới sự sáng suốt.
Là do cái pháp luân thường chuyển mới khai thông được. Phải trì kỳ trí làm pháp luân thường chuyển. Làm bằng hơi, tương lai phải làm bằng ý. Thì lúc đó mới thấy pháp luân thường chuyển. Mới thấy cái thất tình.
Bảy lớp gân đó có bị ngăn nghẹt không, mà tại sao hành giả phải làm pháp luân thường chuyển để
phải ngăn nghẹt? Bởi vì nó bị lố bịch ở trong đó, từ bao nhiêu khi nó giáng lâm xuống thế gian là bị trì kéo bởi ngoại cảnh và làm cho nó lố bịch luôn luôn. Cái luồng điển bị tắc nghẽn cho nên nó mới sân si giận hờn. Nó không có sân si giận hờn thì con người không có bị lố bịch bởi những cái luồng điển đó, không có bị lố bịch. Mà luồng điển nó bị lố bịch thì con người dễ sân si, dễ giận hờn lắm, dễ bực tức lắm.
Kính thưa thầy, khi con làm pháp luân thường chuyển thì cuối mỗi hơi thở thì cả thân thể con nó bị giật, như vậy là có phải là
đó, là đó là nó đi vô trong con đường đó, nó đi vô con đường đó, à, nó giật cả đầu cả mình rồi này kia cái nọ, sau nó xuất ra điều rồi nó thừa tiếp với bên trên thẳng ngồi đâu ngay đó, lúc đó thấy rõ đường.
Thì con ngồi thì cái lưng con lúc này nó bắt đầu cũng kéo thẳng, nhưng mà cái khúc mà con hít cuối hơi thở là hai cái tay con nó cũng giật theo luôn.
Đó. Nó sẽ mở, hay nó giật nhiều chừng nào nó sẽ được mở chừng này.
Và khi con làm pháp luân chứng minh cũng vậy.
Nó cũng vậy. Rồi một thời gian sau nó đã điều hòa rồi, mình dùng ý ở đâu nó định đó. Dù ngồi là nó phải nghe một cái cục ngay ngắn gì là không có méo, không có xê xích qua lại được. Cho nên cái này là nó tung chạy rồi, nó khai thông rồi, sau này không có thiên liên nào mà mượn cái xác mình được.
Cái câu cuối cùng á là sự lố bịch là gì luôn nghe. Rồi, có bốn câu. Câu thứ nhất.
Bây giờ mình phải nói cái thất trùng la võng là cái gì trước đi.
Dạ.
Thất trùng lai võng là thầy nói là bảy cái lớp gân, mà cái này này nó gân điểm, nó chằng chịt nhưng mà nó rất có trật tự, chứ không phải chằng chịt là rối nùi, phải không? Chằng chịt thì nó có nhiều cái hệ thống ở bên trong, cái này nói liền với cái kia, nói liền với cái nọ, mà nó để nó bao cái nó bao cái tiểu thiên địa này, cũng như là trong càn khôn vũ trụ mà nó có thành thi điển nó bao hết vậy đó, để nó hỗ trợ cho cái thể xác này. Cho nên thầy nói nó có thể biến ra màu sắc, nó khi có khi nó biến ra cái hình cũng như là dán nhện vậy đó. Cái ổ dán nhện đó thì nó cũng là chằng chịt nha, cái sợi dây này nó dính liền cái sợi dây kia đó, nó chằng chịt như vậy, nhưng mà nó có trật tự. Thì cái này nó cũng vậy, nó cũng như là một cái ổ dán nhện vậy đó, nhưng mà nó rất là chằng chịt, không biết bao nhiêu cây số mà nói đó. Nhưng mà nó hỗ trợ cho cái thể xác mình, mà nó có thể biến ra màu sắc đủ thứ hết trơn, là nó giúp cho, nó hỗ trợ cho thể xác mình. Rồi khi mà mình xuống đây á, là mình bị lố bịch, là tại vì mình bị hướng ngoại đó, mình rước những cái trượt vô, nó làm cho mấy cái đường gân nó bị nghẹt, nó không có thông nữa, nó bị lố bịch là bị nghẹt á. Thì ra thành ra bởi vậy mình mới phải dùng, khi mà mình thức tỉnh rồi mình phải dùng cái pháp liên đường chuyển, mình thở, mình đem cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ vô để mình khai thông nó ra, mình cho mấy cái chỗ bị nghẹt đó, nó không còn thông nữa. Mà lúc đầu á, mình làm pháp liên đường chuyển á, thì nó không có đụng tới bên trong, cho nên cái, tại cái hơi mình nó chưa có đủ sâu đó, thành ra nó không có đụng tới bên trong, thành ra nó không có cảm nhận mà bị giật, bị lắc gì hết á. Nhưng mà một thời gian sau, khi mà cái hơi mình bắt đầu nó dài rồi đó, thì nó đi vô tới bên trong á, thì lúc đó nó mới bắt đầu vô tới đụng tới mấy cái chỗ mà nó bị lố bịch á, là bị nghẹt á, thì nó mới bị dội lại. Mỗi lần nó đụng vô cái thanh khí điển mình đem vô mà nó đụng mấy cái chỗ bị nghẹt á, thì nó dội lại, thì con người mình nó bị giật. À, nó kéo dài thời gian vậy, nó cái khai thông cũng như là mình dùng cái đục gì mình đục đẻo từ 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 cho nó thông, thì nó qua hết cái giai đoạn đó. Khi mà nó thông rồi đó thì mình ngồi đâu, thầy nói mình ngồi đâu nó thẳng đó, cái xương sống nó thẳng, nó không có bị một cong vẹo nữa. Thì cái đó là nhờ cái pháp liên thường chuyển. Rồi còn cái câu hỏi gì nữa?
Thì nãy thầy có nói một đường điển ngân là dài nhiều cây số đó.
Đó thì cái hệ thống là nó cũng như cái dán nhện vậy, thầy nói cái ví dụ đó rất là hay, giống như cái màn nhện vậy đó.
Yeah.
Nó thấy nó chằng chịt vậy đó, không có qua lọt, nhưng mà nó có trật tự, nó cái này nó sắp đặt có trật tự lắm, chứ không phải là nó bị rối rùi.
Dạ đúng rồi, cái đường nhìn nhện nhện mình thấy từng lần rất là rõ ràng.
Nó có trật tự lắm, nhưng mà mình qua không lọt là nó chằng chịt như vậy á.
Cái có mấy một số người ta vẽ cái đường cái hình con người mà nó bao những cái đường nó thật sự á, cái là cái sự tưởng tượng nha, nhưng mà thật sự đó là điển gân đó nha.
Đó là gân điển mà nó gân gì?
Dạ.
Nó gân gì? Để chắc chứ không phải
có màu á.
Nó không phải là gân điển, cái đó là cái hệ thống cái đường gân ở trong máu của mình á. Đường gân mạch ở trong người của mình á thì nó vậy đó.
Không, cái đó là gân mạch, cái em biết. Còn cái có những người làm những cái đặc biệt hơn, em nghĩ chắc là có thể họ làm về tâm linh đó, họ làm rất đẹp lắm, làm như một cái lưới bao cái con người mình lại vậy đó. Nó làm rất là đẹp, làm đứng, cái đó em có thấy một lần mà em biết còn cái hình đó không. Thì nó làm giống như cái đường bao cho cái con người mình, có một cái lưới bao vậy đó. Đó là những cái đường gân của cái thất trùng la võng đó.
Nó thất trùng là thầy nói nó cũng như là cái lưới vậy, la võng là cái lưới trời á.
Dạ, nó giống như cái lưới nó chụp lại.
Ba là trời, võng là cái lưới á.
À, cái lưới trời của mình nó bao cho mình á.
Lưới trời á, nó giống như cái lưới trời á.
Cho nên cái pháp luân thường chuyển mà đúng thì lúc cái thời điểm mà nó lắc nó rất là bình thường, nó phải có lắc và đi tới hết lắc là nó tụ thể rồi đó. Rồi cái câu tiếp theo ha. Cái lỗ bịch hồi nãy anh Thảo có nói đó là có nghĩa là những cái đường dây đó nó bị, cái đường gân nó bị tắc nghẽn á. Tắc nghẽn nó làm cho mình trì kéo á, bên ngoài nó làm cho mình trì kéo thì mình làm cho mình dễ sân si giận hờn á.
Điểm không thông,
không có thông, cho chưa có thông, cái pháp luân chuyển chưa có điều, còn giận còn hờn đó, còn một chút vướng bận là không đi được ha. Rồi tiếp theo ha, cái câu tiếp theo là tại sao nói tôi thích 36 diệu tướng của ngài, 36 diệu tướng của ngài. Bây giờ mình nghe cái câu này ha.
À, khi điển rút trên bộ đầu hành giả, lúc đó hành giả đang được thấy thanh nhẹ. Nhiều khi điển rút quá thì mặt mày nó nhăn nhó, như là dòm vô thấy người đó khuôn mặt không có được bình thản mà mặt mày nó méo mó, nó nhăn nhó, coi khổ cực lắm. Như vậy là sao?
Không sao, ăn thua mình giữ ngay trung tim thôi. Cái đó là vì
những cái thần kinh của bộ mặt mình nó yếu, nó mới bị rút như vậy. Một thời gian tương lai mà nó điều hòa rồi, cái bộ mặt mình xin nâng trên sửa bộ mặt lại cũng được. Thì sau khi mà thiền nhớ dò cái mặt cho điều, để cho mấy cái thần kinh bộ mặt nó mạnh mẽ, nó không có rút nhăn nhó nữa. Nó còn yếu, bộ mặt thần kinh yếu nó mới rút, còn không mà thôi, nó mạnh rồi nó chỉ rút ở đây thôi. Mà phải sửa cái bộ mặt lại, mình xin sửa cái bộ mặt lại. Trong tâm mình nghĩ vậy đó. Sau khi thiền rồi nó mới dò cái bộ mặt cho đều. Trước kia tôi bị cái đó mà nhăn nhó, nó khó chịu, mà nó thấy nó sướng, nó thấy nó đứng đi chơi, mà làm mặt nó kỳ lắm. Tôi nói thôi bây giờ nghe nè, cái mặt như thế này mà đi nói đạo họ chắc là đuổi ra khỏi nhà. Để xin Đức Thích Ca họ dung dung ngài đi. Họ tôi xin mà tôi thấy ông ở trên đầu tôi hoài. Lúc nào tôi đi lên trên gác tôi ngồi, tôi thấy ngài đứng cười sung sướng vậy đó. Bởi vì tôi thích cái 36 diệu tướng của ngài. Thấy tại sao ở trên đầu tôi hoài. Khi sau khi thiền nghe bắt tôi quỳ xuống cái mặt để sát cái đất vua kéo xin sửa tại thị lâu kéo rồi vua cái mặt rồi ụp cái mặt vua kéo vậy đó. Rồi cứ kéo cái mặt thay đổi, mặt tôi trước đâu phải mặt vậy đâu mà thay đổi hồi nào tôi không biết. Rồi có bữa tôi ra tôi ngồi ở nhà tôi nói chuyện với mấy người, tôi nói về đạo, tôi nói tôi 10 năm sau tôi mới nói chuyện với mấy người, bởi vì bây giờ tôi nói mấy người không hiểu. Rồi sau tôi ngồi tôi nói rồi mấy người nói, thằng nó tu có kết quả rồi, mặt nó bây giờ giống bà. Mấy bà nói chứ tôi đâu có biết. Rồi bắt đầu kêu tôi bằng thằng Phật. Từ đó trong nhà kêu ra kêu thằng Phật chứ đâu phải ông Phật gì đâu. Thằng Phật đâu, về nhà kiếm thằng Phật nó chọc cho, nhét cái mặt, vuốt lỗ mũi, kéo cái cầm.
Cái clip này nó rất là dài, nhưng mà cái chỗ nó 36 diệu tướng của ngài là 36 diệu tướng của Phật Thích Ca. Thật sự mà nói cái định nghĩa 36 diệu tướng của Phật Thích Ca thì thầy không có nói, mà cũng thế gian chắc là có nói đó. Thì có những cái mình biết tương đối đó là mắt, tai, mũi, miệng, lỗ tai rồi đó, những cái đó của ổng rất là đẹp, của ông Phật Thích Ca đẹp. Rất là đẹp, nó nói gì vậy, cái diệu tướng đó. Diệu tướng về cái tướng, về cái tướng về tâm linh đó nha. Về cái tướng về tâm linh á, chứ không phải là tướng về cái hình thể vật chất mà con người ta nói như ngoài đời. Thật sự cũng giống như thì đó ông thầy cũng nói, ông Phật Thích Ca miệng méo đó. Thật sự là những cái diệu tướng, mà diệu tướng về cái phần tâm linh á.
Nếu mà nói về tướng là bên ngoài rồi.
Không, mà diệu tướng nha, có cái diệu nữa. Trong cái diệu thì mới đủ 36.
Tại vì hồi nãy thầy nói thầy thích cái diệu tướng của ổng, thành ra thầy muốn cái mặt của thầy giống cái mặt của ổng.
Chỉ mới cái đủ, đâu có đủ 36 cái nằm trên mặt không?
Không biết, cái đó mình không hiểu.
Còn nhiều cái lắm, 36 cái lận.
Thầy em thấy ổng thích cái diệu tướng của ông Thích Ca, cho nên là muốn cái mặt của ổng giống cái mặt của ông Thích Ca, giống giống một chút cũng được.
Giống chút chiếu, nhưng mà thật sự nó 36 diệu tướng là nó rất là nhiều.
Theo
nhiều lắm.
Nó có nhiều cái khác, nhưng mà trước hết là nó cũng phải đi từ cái mặt trước, thành ra thầy mới muốn cái đúng. Mặt giống giống ổng.
Đúng rồi, nhưng mà em nói là còn nhiều cái để ở trong cái diệu tướng đó, nó có nhiều lắm, chứ không phải là cái tướng không.
Có thể những cái tướng khác mà nó ẩn mình không thấy.
Dạ, đó là bởi vì mới nói là nó có phần tâm linh nữa, chứ không phải là phần đó không. Không phải phần đó không, phần đó không, đếm 36 cái không đủ đâu.
Đếm ra 36 cái là coi gì chơi chơi vui.
Có, em có thấy nhiều lắm, mấy cái nhỏ đó thì cái đó nó cũng nằm ở trong cái phần của phần diệu tướng của phần tâm linh nữa nha, chứ không phải phần đó không, nó có phần biển nữa.
Vậy nó có hai cái cộng lại.
Dạ. Rồi á, ông thầy cũng có nói thêm á là ông trong cái clip đó thầy cũng có nói là ông trời hiện có 72 diệu tướng. À, ông trời tới 72 diệu tướng nha.
Gấp đôi.
Gấp đôi nha. Mà 72 diệu tướng ông trời, tại sao nói vậy? Là tại vì cái lúc mà ông thầy ông lên trung thiên á, ông mới nói là vậy. Ông nói trời là cỡ tuổi tôi là có 72 diệu tướng, là tại ông thấy cái lúc ở trung thiên à. Chứ còn cái lúc mà ông đi lên tới cái không không đại định là không có cái diệu tướng nữa, là nó sáng chói rồi. Nó không còn cái, nó chói sáng lên thì nó không còn cái diệu tướng nữa, mà nó hết thấy rồi. Dạ.
Chỉ còn cái ánh sáng thôi.
Dạ, còn ở cái chỗ 72 diệu tướng là nằm ở trung thiên ha.
Trung thiên. Dạ. Làm việc cho thế gian thì lúc đó là biến hình khác rồi.
Dạ. trong cái clip tiếp theo đó là nói về cái thanh khí điển của ông trời. À, bây giờ mình nghe cái thanh khí điển của ông trời nói gì nha.
Còn nếu mà mình mỗi nó mình đưa ta, mình cứ đưa lên tới luôn như mấy người Tây Tạng, con thấy mấy người mà tu theo kiểu Tây Tạng thôi, lắc lưng lên tới rồi cho bớt chơi cái đó.
Lắc lư là họ không biết họ sử dụng cái gì, cho đằng này mình có pháp luân thường chuyển. Khi mà nó lắc lư mình ngưng, mình làm pháp luân thường chuyển liên tục 6 lần lại nó phải ổn định. Mình có pháp rồi, sử dụng cái pháp của mình, có gì lôi thôi cứ làm pháp luân nó giải. Thanh khí điển của trời đất mạnh lắm, cho thấy yếu chứ không phải yếu đâu.
Cái câu này nói đó, thanh khí điển của trời đất mạnh lắm, thấy yếu mà không phải yếu. tại sao nói vậy, anh Hảo hiểu không?
Yếu là mình dồn nó thanh khí điển, mình đâu có thấy nó đâu, nó nhẹ nhàng, mình thích vô mà mình còn không thấy nó nữa mà.
Dạ, rồi tại sao nó mạnh?
Mình bị, nhưng mà nó có khả năng quá sinh dạng vật mà không mạnh ra được.
Nhưng mà vô bản thể mình thấy chỗ nào mạnh?
Vô bản thể mình nó khai thông hết, bốt hết tầng trượt của mình, không mạnh ra được.
Thấy cụ thể, hồi nãy thầy có nói, cụ thể là gì? Nó là nó khai thông thất trùng la võng, nó lắc rõ ràng, không có thanh khí vô nó lâu lắc. Tự nhiên bây giờ một người bình thường thở bình thường không thể nào lắc. Cho nên ông đó nói ở bên Tây Tạng đó, tại sao mà người ta có cái gì mà lắc lư. Ông thầy ông nói là cái đó không biết cái pháp người ta như thế nào, nhưng mình có cái pháp luân thường chuyển là lắc lư. Nếu mà bây giờ anh bảo cứ bình thường, anh bảo với một người nào đó ngồi cái bên, mà nếu mà cái thời điểm mà anh bảo chưa khai thông á, với một cái người đó chưa khai thông mà anh bảo đang khai thông á, là anh bảo lắc rõ ràng mà người đó nó không lắc, tại vì nó đâu có khai thông đâu, nó đâu có thở đâu, thì nó không có đem cái thanh khí điển nó vô, thì nó đâu có quá giải bên trong cái cơ tạng, thì đâu có lắc. Cho nên tại sao nói là thấy yếu nhưng mà mạnh, thấy cụ thể nhất là cái đó đó. Cụ thể là nhất là cái đó, tại vô bản thể cái nó làm cho mình lắc liền, khai thông mình lắc liền á, chứ nếu không có vô mà không làm mạnh đó, thì nó đâu có lắc được. Làm yếu đâu lắc.
Ừ, nó bị nhẹ cái cho nên nó phải lắc, cho nên mà vô cái bản thể thông thì nó chạy xuống.
Mà bước trước khi nó thông nó phải lắc chứ. Trước khi nó thông nó phải lắc chứ, đâu khơi khơi nó thông được.
Vô nó chạy rút rút, nó rút cái phần hồn đi luôn.
Rồi tiếp tục ha, cái câu này. Cái câu này nói về cái phần nhập xác ha. Cái câu này ha, cũng hay. Mà cái nhập xác cũng hay lắm nha, tại vì không dám đưa lên rồi. Giờ cho nghe cái này nha.
Nhập xác cũng hay.
Cho nên tu thì tu, nhưng mà điểm nhớ nó đi rình rập, nó ở bên đó. Nó ở bên mình nhắn đâu. Thấy mình hở là nó chung vô. Chung vô nó hại suốt cả cuộc đời. Thế nên mình cứ làm. Mình niệm Phật còn cái lúc cực. Một ngày mình để dành cái gì rồi. Đi làm về phổ cực. Không được nhiều những mười phút khác rồi. Ngồi nhiều nuốt cái đất nước. Ý mình tưởng Nam Mô Di Đà Phật là mình lấy cái lửa thiên để mình nấu cái nồi thuốc cho mình uống, mà kim mộc thủy hỏa thổ trong cơ thể mình nó cung ứng cho mình, thế là nó cái sự hóa lớn ý vô cùng, một thực linh dược và đem lại chỉ cái tâm là trở về thành hóa lớn.
Cái này á, phần này nói là nói thanh điển, thanh khí điển, nói về cái người tu thì tu, nhưng mà điển giới đang rình rập ở bên mình.
Vô nó hại mình trước ở tuyệt
vời. Cái này hay lắm à. Anh Bảo nói đi. Hay lắm á.
Thì mình tu ở đây á, thì cái mình là người tu á, thì cái điển bên kia nó dễ mà nó dễ lắm, tại mình biết về điển, mình hướng về điển, mình nó theo nó rình mình, nó coi mình sơ hở mình nhào vô. Mình sơ hở là mình yếu ở chỗ nào, hay là mình cầu sinh, hay là cái điển mình có tà khí gì đó, thì nó nương theo nó chạy vô. Nó chạy vô được á, nhiều khi nó ở được luôn á, thì nó hại mình suốt cả một cuộc đời. Thấy không? Mình nó nguy hiểm ở chỗ đó. Thầy nói cái bản thể mình á, mình coi vậy chứ mình tưởng kính á, nhưng mà nó không kính, nó hở. Nó hoàn toàn hở, bên kia nó có thể vô được, nếu mà mình cái điển của mình mà không có cái sự phòng điển của mình mà nó không có đủ mạnh, cái điển mà không có đủ thanh, mà mình có trượt điển á, là có kẻ hở cho nó vô á. Thành ra nó rình rập á, nó chờ mình yếu cái này nó nhào vô, nó nhào vô trước hết rồi nó chờ mình nói chuyện của nó, sau đó nó nhào vô nó ở luôn. Thành ra thiên liên nó có thể mượn mình đó bằng cách phá quấy là vậy đó. Còn mình thầy nói cái mình lấy cái pháp luân thường chuyển đó là mình lấy cái lửa thiên vô mình nấu thuốc, mà cái thuốc đó là nằm ở đâu, cái thuốc là nó có sẵn ở trong người mình, đó là kim mộc thủy hỏa thổ trong người mình, mà mình mượn cái lửa thiên đó, mình đốt á, mình nấu nó, cho nên mới thành linh dược để mình uống trị cái tâm bệnh, bệnh an nghi của mình, tâm bệnh đó.
Trong cái phần mà nhập xác hay lắm, anh Bảo có nghe rồi á, anh Bảo biết. Không phải đâu, có những người đó làm, thứ nhất là hạnh nguyện của họ, có những cái nợ nần kiếp trước, rồi có những người đó ham vọng, có nghĩa là muốn được người này biết tới, người kia biết tới, thì đặt những cái vọng động đó đó, thì cái bên kia nó rình rập ghê lắm. Mà nó vô rồi đó là, có nghĩa là nó ở trong đó, và mình phải trả một cái giá cho cả suốt cuộc đời á.
Không chịu ra tại vì nó thèm lắm. Thiên địa, nó thèm cái xác của mình lắm, nó không có xác. Không có cái tiểu thiên địa này, không có sáu biểu quốc này, nó ngự lên, nó thèm lắm, thấy mà có một cái tiểu thiên địa này đàng hoàng, có đầy đủ hết ở bên trong, thèm lắm. Thành ra nó vô được rồi, nó không chịu ra.
Cái hồ lô không nắp mà, cái tiểu thiên địa nè. Cái bản thể mình là cái hồ lô không có nắp. Nó giống như cái bịch vậy đó, nó xè ra vậy đó. Nó không có nắp, nó mở là nó đi ra đó. Nhưng mà tại vì mình không có kính, cho nên đâm ra nó mình dễ có vọng động á, thì những cái đó nó dễ vô đó. Những cái phần thiên liêng á, năm 1985, nếu mà ai có coi những cái đó đó, có một cái chị đó đó cũng có những cái hạnh nguyện rồi đi theo hoài á, mỗi lần mà muốn xin thầy á, xin thầy để mà được giải cái nghiệp đó ra thì không có giải được, thầy không có giải được, thì cái người này cũng khổ lắm. Mỗi lần mà muốn nói chuyện với thầy là phải hát hò, hỏi một câu, hát một câu, xuống điển là vô điển cái là mỗi câu hỏi là mỗi câu hát đó. Thì những cái người đó nó họ khổ lắm.
Cái là thiên liên nó đã vô rồi nó mới hát chứ. Lúc đầu lên hỏi đàng hoàng lắm. Sao mà quánh trống rồi đó.
Vô đánh đùng đùng hai cái ra vô, kéo đầu xong rồi đánh đùng đùng hai cái ra đi đã.
Cái chữ này đi nghe mới biết, cái tôi tưởng ai làm tiếng ồn, nhưng mà biết là quánh trống.
Nó có vô, mà vô là phải vô xác là phải làm trang điểm rất là đẹp nha, nó bắt buộc vậy đó. Rất là đẹp.
Phải có hai tiếng trống mới được vô hả?
Dạ, có tiếng trống rồi phải trang điểm thì có đẹp mới vô được. Chứ phải bình thường.
Tại vì biết nó có tiếng trống vậy, đâu có chiếu cái ông đánh trống đâu.
Cái đó mấy người nào mà biết, nghe biết ngày xưa có đồng bóng thì biết.
Có coi cái đó rồi biết hả?
Cái đồng bóng nó hồi nhỏ anh biết, cái trong lớp.
Có đi coi hả?
Không có đi coi, anh là nhỏ, ba mẹ em đâu có cho đi đâu, nhưng mà lúc trong lớp học có, trong lớp học có người bạn học như vậy đó, nhưng mà những người đó mất sớm lắm, tại vì họ bị xài quá, họ bị bên cái khối thiên liên sử dụng suốt cả cuộc đời á, cho nên người đó mất rồi, người đó cũng mất sớm lắm.
Đánh trống mình mới vô.
Anh mỗi lần đánh một cái là anh múa máy liền, anh hát hò liền, rồi có đầu xong cái đánh đùng đùng hai cái đi ra, lắc người cái vậy đó đi ra.
Cái đó phải biết cho mình, tại cái đó không có quay hình ra, nếu mà mình không biết cái vấn đề này, là mình không biết cái thủ tục này á, thì mình tưởng cái đó là cái tiếng động thôi chứ không biết là tiếng trống.
Cái trống nó cũng đặc biệt, nó có chút xíu à.
Trên đi thôi dễ à.
Dễ à. Rồi cái câu cuối cùng này hay lắm nè. Cái phép xuất hồn á, tuần rồi em có ra đó, thì có một cái bạn đạo hỏi cái câu này. Ông Tư ông nói đó, cái câu trong phép xuất hồn là tinh làm việc cho vũ trụ, khí làm việc cho ngũ hành, thần làm việc cho đất. Cái câu này em dự định cho vô cái khom, cái kinh A Di Đà, nhưng mà em ngồi suy nghĩ, đêm đang suy nghĩ thì em nghĩ thôi trả lời một phần thôi trong cái clip này, thì từ cái câu này em sẽ đem cho kinh A Di Đà em nói thêm. Cái phép xuất hồn á, thầy nói khúc này á, cái đoạn này là nói về ngoài bản thể nha, thầy đang diễn giải cái ngoài bản thể, thì em chỉ nói ở ngoài bản thể thôi ha, còn ở trong bản thể cũng rất là hay. Bây giờ em sẽ nói cái ngoài bản thể, thì thầy nói á, tinh có nghĩa là tinh ba của vũ trụ á, ha, tinh là tinh ba vũ trụ, là giống những cái thành phần mà thầy nói là những cái phần hồn mà tu tiến và nó thanh nhẹ lắm, những cái người cái phần hồn đó làm việc cho vũ trụ, mà những cái phần hồn đó nó cũng là dễ sợ lắm mới làm được cái vũ trụ này, ha, làm việc cho cả cái càn khôn này, là những cái tinh ba đó, những cái phần hồn tu tiến đó. Còn cái thanh nó là cái khí là thanh khí điển ha, thanh khí điển nó quá giải cho cái ngũ hành trong cái khối vũ trụ này, ha, nó tự như cái bản thể mình nó gần gần giống rồi đó. Thì cái đó là làm việc cho cái khí đó, làm việc cho cái ngũ hành ha, giúp cho cái ngũ hành trong cái vũ trụ ha, chứ chưa nói tới bản thể, em nói ngoài bản thể thôi. Và cái thứ ba là cái thần, thì làm việc cho cái đất, có nghĩa là cái con người của mình á, con người của mình có cái sự sáng suốt, làm việc cho cái trái đất này, cho cái quả đất này, đó là cái thần. Đó là nói về ngoài bản thể nha, còn nói trong bản thể rất là hay, nhưng mà khi tới Kinh A Di Đà thì có thể em nói thêm về cái giải thêm những cái câu này rất là hay. Em Tư nói rất là hay, trong những cái quyển sách của ông Tư đủ, tất cả các cuốn sách ông Tư thì ông Tư mới trả lời được cái câu này trong bản thể. Cái giai đoạn này công pháp thức hồn thì thầy nói, chị em Tư chỉ nói trong ở ngoài bản thể thôi, chỉ nói cái điểm ba, cái điểm bên ngoài bản thể thôi, 1, 2, 3 đó. Rồi anh Bảo mở mic cho em có cái câu hỏi cuối cùng trước khi vô cái câu này ha, trước khi câu bài của anh Bảo, ông Tư và ông thầy đó, anh Bảo mở mic giùm em ha. Có một trong cái phép xuất hồn, nếu ai có nghe đó thì ông Tư có nói, ông thầy với ông Tư á, khi mà mở huệ, trước khi mở huệ đó thì có một cái đặc điểm nào hai người giống nhau, rất giống nhau. Có ai nghe phép xuất hồn không? Có ai nghe là khi trước khi mở huệ đó là ông thầy với ông Tư có một cái đặc điểm gì rất giống? Các bạn nào có nghe không? Mở hết trên Bảo, mở mic. Có ai nghe phép xuất hồn không?
Chắc không, chưa có thời giờ nghe.
Có nghe mới đặt được câu hỏi nãy.
Có nghe mình chắc không để ý chút đó.
Ông Tư với ông thầy có nói một cái điểm giống nhau. Trước khi ông Tư và ông thầy mở huệ đó, là ông Tư thì nghe một tiếng nổ nhỏ nha. Một tiếng nổ. Còn ông thầy là nghe cái bùm, cái ông sáng cái đầu ông ra là ông mở huệ, ông thấy hết mọi chuyện ha. Còn ông Tư là mở huệ là ông nghe một cái bùm. Sau khi khai thông bản thể ông xong, ông mở một cái bùm nhỏ thôi, cái tiếng nổ rất nhỏ. Ha. Cho nên cái tiếng nổ của mình á, thầy có nói, em có hai cái clip đó cũng vui lắm, cũng có người hỏi tại sao mà con nghe nổ cái bùm nữa. Thì cái tiếng nổ thầy nói là cái trượt ở trong gan nó ra. Tại vì khi mà nổ thật sự có một vị Phật á, nổ một cái á, là họ thấy sáng hết toàn diện, họ thấy hết. Cho nên mình đừng có nghĩ mình nghĩ lộn nha.
Mình cũng nổ mà không thấy đâu.
Mình cũng nổ mà không thấy vậy. Cho nên cái nổ của mình nó không phải giống con Phật. Cho nên thì nghe phải nghe rất kỹ. Cho nên mới nhắc đi nhắc lại bạn đạo, nghe phải nghe rất kỹ từng cái điểm một của ông Phật ông nói, để mình so sánh cái bản thể mình nó đi tới đâu và nó cái thai triển khai mở của nó như thế nào. Đừng có lấy của mình đem đi so với ông thầy, đừng có lấy của mình đi so với ông Tư, nói giống y như ông Tư với ông thầy. Coi chừng cái đó là mình bị gạt á.
Tiến được ly hàng ly ha.
Mình tiến được ly, mình hàng ly, mình đi một chút xíu mình cũng được rồi, là cái sự đó khai mở đó là cũng mừng rồi. Cái sửa tâm sửa tánh là cái khó nhất. Cho nên nó có nhiều khi có nhiều người nói vui lắm, có những cái bạn đạo mà nói ấn chứng mình nghe mình hết hồn á. Ông Tư cũng nói cái chữ mê ly của cô vía. Người kia cũng nói giống y vậy đó, cũng thấy mê ly của vía nó con nằm cái vợ con nói cái chữ mê ly. Ông Tư là ông khác. Ông Tư là ông gia đình xong hết rồi, nó hoàn bị hết rồi. Khi đó ông Tu là ông đã 50 mấy tuổi rồi, 55 tuổi rồi. Thì khi đó cái tình dục ông cũng không có, và cái gốc của ông cũng vậy, cái nguyên căn của ông cũng vậy, rất là thanh nhẹ. Cho nên khi ông làm vài động tác trong một vài năm thôi là ông đã thấy hết mọi thứ và mới ra cái cuối cùng là cuốn kinh này ra cho mình. Cho nên những cái điểm đó đó mình nghe đó không phải mình làm Tư, mình sẽ đi tới đó, nhưng mà khi nào là cái sự dày công của mình rất là điêu luyện và rất là nhiều kiếp. Ông Tư đó từ những cuốn sau ông sẽ nói ông được bao nhiêu kiếp, rất là khó khăn chứ không phải đơn giản. Nhưng cái so mình với ổng, mình nói trời tôi nghe nó cái bùm á, không phải nó cái bùm mình tới hù, không phải
cũng nghe thiệt nhưng mà nó không giống thôi.
Nghe nổ cái bùm nghĩa là sáng hết rồi, thấy hết rồi đó, thấy hết rồi, thấy xấu á mọi người, thấy hết mọi sự việc á, trước mắt hết á.
Cũng nghe nổ gì nhưng mà chưa thấy gì hết, thì nó có cái hiện tượng khác, nó cũng hiện tượng nổ nhưng mà khác.
Dạ, cho nên phải hiểu cho nó rõ. Rồi em kết thúc, xin cảm ơn quý bạn đạo cái phần của anh Bảo.
Dạ, cảm ơn Elis. Rồi chúng ta từng ngày học bài trí tuệ. Trí tuệ phân minh đường thanh trực, đại nguyện chính mình năng tự yên, nguyên lý trời ban chung một mối, thực hành khai triển chẳng còn điên. Đơn sĩ Hằng, trí tuệ là gì? Cái bài này Sư Đạo có ra rồi đó. Có.
Có anh Bảo.
Đó, trí tuệ là gì? Có ai nhớ không? Thì thầy nói là phải có trí trước rồi mới có tuệ sao? Nghe không? Phải có trí rồi nó mới tuệ. Mình phải khai thông trí tuệ chứ không phải là tự nhiên mình có không? Rồi đi đóng góp thêm đi. Có ai đóng góp thêm đi đóng góp thêm đi.
Anh Bảo đây, anh Bảo. Thầy cái này nó nhiều lắm.
Bây giờ nói trí tuệ sơ sơ rồi Eli có gì nói về trí tuệ thế tiếp không?
Trí tuệ trí tuệ thôi giờ nghe clip này đi rồi mình sẽ nói thêm, tại cái trí tuệ thì nó dài lắm.
Về phần tâm linh đó, sáng suốt là tâm linh đó, nó là một, nó là tình thương của cả càn khôn vũ trụ. Mà con người làm người mà không hiểu được tình thương của càn khôn vũ trụ thì cái tình người không có, đâm ra ngược lại nó đi cạnh tranh, giết chóc lẫn nhau. Trí tuệ đó là do cái phần sáng suốt và quân bình của ngũ tạng thì nó mở cái huệ tâm. Mà cái ngũ tạng của anh mà nó quân bình rồi, tự nhiên ngồi đây á, mình nhìn xuống mình thấy. Bởi vì thiên địa nhân ba cõi, mình nhìn trong này, mình khai thông thiên địa nhân trong ba cõi của mình rồi, thì mình nhìn ra ngoài mình, nó nằm liên hệ trong cái tia sáng của điểm linh quang của Thượng Đế chiếc xuống thế gian. Cho nên con người nó có cái sức mạnh vô cùng. Nó nằm ở khối óc. Nó nằm ở khối óc mà cung ứng bởi sự quân bình của ngũ tạng nữa. Khi ngũ tạng mất quân bình thì cái trí tuệ đó nó giảm luôn. Mà ngũ tạng đạt cái quân bình tương đồng với khối óc thì tự nhiên nó dồi dào. Người ta người tu đạo nói là hào quang. Nó luôn luôn liên hệ với ba giới. Cái chấn động lực nó vô cùng. Cho nên con người lúc nào cũng thức, như là khi ngủ vậy đó, đừng kêu nửa đêm dậy là tỉnh táo chứ không dậy một cách mê muội. Lúc nào nó cũng thức, hỏi tới đâu nó cách nghĩa tới đó.
Thưa thầy, để hiểu ra chúng con nên dùng trí tâm điểm quan. Thứ hai, để thấy đạo chúng con nên dùng trí tâm hay điểm quan. Vì lần đại hội thứ 14 này được tổ chức tại Las Vegas, casino là nơi ăn chơi hạng nhất trên thế giới. Xin thầy minh định, đây có là cách học đạo thực tiễn qua trí tâm và điểm quan không? Xin cảm ơn thầy.
Học đạo là chúng ta đã có pháp. Thứ nhất, gom được những cơ thể đâu đó quân bình, rồi trí tâm sẽ mở lên bên trên. Lúc đó chỉ lưu ý trên bộ đạo nhiều hơn. Còn chuyện mà nói chuyện ăn chơi, họ thích họ ăn chơi tùy duyên của họ. Duyên của mình thích tu, mình cũng ăn chơi trong đường điển của trời đất. Mình chơi với Thượng Đế, không chơi với người Phật. Chuyện khác hẳn, có gì dấp hơn. Đường đi lên với đường đi xuống khác nhau. Đường đi xuống hãy tranh chấp, phê phán. Đường đi lên hòa hợp và thống nhất. Cho nên chúng ta tu rồi thì mới thấy khai triển tới đó. Lúc đó luồng điển của chúng ta được hội tụ ngay trán, trí nó mở. Hội tụ ngay trung tâm bộ đầu, tâm nó minh. Trí mở tâm minh, nhờ cái thuyền đó chúng ta mới về điện giới bên giác. Hằng hữu trong kiếp sống này chúng ta hiểu được nguyên lý tu học rồi, không phải dày công mới đi đến. Cho nó không phải vật chất, phải dày công tu học, điển mới phát triển, tâm mới trụ.
Cái này hay lắm nha anh Bảo, nó cả một cái đề tài.
Hay được đó.
Hay lắm nha. Thứ nhất là nói về cái trí tâm và cái trí tuệ. À, thấy chưa?
Nói đi.
Bây giờ đó mình có đã ra rồi cái trí tuệ và nó dính tới cái tuệ giác. À ha, cái giữa trán của mình á đó là cái tuệ giác. Mà cái trí nó nằm ở ngày đó.
Trí nó mở ngày đó đó.
Trí nó mở ngày đó đó. Tại vì ông Phật ông định ngự như đó. Khi lúc mà ông định một cái là cái chỗ đó ông sáng ra là ông cứ quyết định hết mọi chuyện, ông thấy hết. Là cái trí nó mở, và khi đó cái mở cái huệ tâm của nó rồi, cái cơ tạng này nó quân bình này, ông Phật ông có cái hào quang ở trên á, thì khi đó cái huệ tâm nó mở. Thì cái đỉnh đầu đó là cái hào quang nó cứ xoay vậy đó. Là cái tâm đó, cái trung tâm bộ đầu của mình á, là cái tâm nó minh lắm, chỗ đó nó sáng suốt lắm. Nhưng mà cái trí nó nằm ngay đó, nằm ngay cái chỗ tuệ giác để nó quyết định mọi việc, nó phóng đi những cái tia sáng ngày đó.
Chiếc trán.
Nó ngay chiếc trán nó có cái tuệ giác và nó sát sáng là nó thành cái tuệ quang. À, thì cái trí tuệ đó của người tu đó là khi luồng điển nó hội tụ á, thầy nói ngay cái trán trí mới mở. Cho nên ngày xưa đó, cách đây mấy năm em có nói mà anh Bảo không có chịu. Anh Bảo không có chịu cái này và bạn đạo cũng không chịu cái này. Nhưng mà em có tới mấy cái clip để nói cái đó. Tại vì khi ông Phật ông định rồi đó, ông ngồi như đó đó. Ông ngồi ông định như đó, ông ngồi như đó, ông thấy mọi chuyện là phải ngồi như đó.
Chứng minh là
à, cho nên hơn em nhìn lại cái clip này. Tại vì em có nghe ngày xưa lâu lắm rồi mà lúc đó em không đủ cái clip cho nên em không có nói, em đính hình nè. Nhưng mà em biết chắc chắn.
À, hay quá ha.
Cho nên trí tuệ, nhớ nha, trí tuệ và cái trí tâm.
Nên là cái sự quân bình của ngũ tạng nó phối hợp lên, nó tương đồng nó mới được
có cái trí tuệ sáng suốt á.
Dạ, nó mở cái huệ tâm á.
À, nghĩa là lúc có trí tuệ là chắc cũng có hào quang rồi hả?
Có hết rồi đó, có hết toàn bộ. Em nói lúc đó là đã thành ông Phật rồi. Cái mở hết rồi.
Trí tuệ là huệ tâm mở luôn rồi.
Dạ, lúc đó nó mở hết, sáng suốt lắm, rất là sáng suốt. Tại ngồi ngay đó định mà để mà quyết định mọi việc, mà thấy hết mọi việc thì cái trí nó thấy hết. Nó thấy hết. Cái tâm nó minh lắm, cái đầu trên đầu của tâm nó minh lắm.
Thì phải dạ. Nhiều khi thầy cũng dùng cái trí tuệ này mà thầy dùng thấp thôi, không phải dùng ngay chỗ này.
Dạ, thầy cũng nói trí tuệ ở đời nó có, nhưng mà cái trí tuệ đó nó là chỉ thấp.
Thấp thấp chút xíu thì nó dùng trí tuệ đó, nó chơi chơi vậy thôi. Nhưng mà dạ. Trí tuệ được là phân minh là gây gớm, nó phân minh là sáng suốt lắm á.
Dạ, những cái tia từ quang của ổng đó, ông chiếu ra từ cái hào quang đó là ông phóng từ đó, ông phóng ra đó, cái tuệ quang của ổng ngay cái chỗ giữa trán ông phóng ra đó, ông phóng được ngay tới luôn mà.
Ừ.
Cũng khiếp à.
Phân minh, là... phân minh đường thanh được. Tại sao về cái trí tuệ nó phân minh được, cái đường thanh được. Vì ở thế gian này nó có hai đường. Đường thanh, đường được. Bên thiện, bên ác. Mà phải phân minh được á. Thì mới kêu là tập thiện tập ác giữ hòa bình. Thì mới đi tới cái sự quân bình. Thì lúc đầu là phải trượt. Con của Thượng Đế là phải học hai chiều. Là phải học trượt, học thanh. Học trượt để biết trượt, biết ác là gì. Rồi mới tránh ác, không làm ác. Mới hướng về thiện. Rồi sau này nó tu khá lên, nó thấy thiện cũng không đi tới xa được. Mới chọn đường trung dung nó đi tiếp. Là kêu bằng tập thiện tập ác giữ hòa bình. Con đường này con đường đi lên và con đường đi xuống. Con đường đi xuống như nãy thầy nói đó, là nó tranh chấp phê phán. Con đường đi lên đó là nó hòa hợp. Đường thanh đó là nó hòa hợp ở bên trên. Thành ra cái nhờ có cái trí tuệ, thành ra ông Phật không biết được con đường nào thanh, con đường nào trượt. Ông thấy rõ ràng, không có bị nhầm lẫn mà không có bị lầm lạc như mình ở thế gian. Ở thế gian nhiều khi mình hiểu, nhiều khi mình cũng đi con đường trượt mà mình cũng không để ý nữa, phải không? Mình đi tại nó thành cái thói quen rồi, nó thành cái tật xấu rồi, mình đi vô con đường trượt mình cũng đi mà mình không có thấy đường, không có phân minh được. Rồi đi cái gì, các bạn có gì thêm không? Câu này không có thì qua câu thứ gì nha. Đại nguyện chính mình đăng tự yên. Đại nguyện này cũng có ra clip rồi nè. Hoàn tất đại nguyện. Đại nguyện là cái gì? Mình phát đại nguyện lúc nào? Mình phát đại nguyện lúc mà mình rời Thượng Đế là mình đã có một cái đại nguyện rồi. Rồi mình đi xuống thế gian, mình trước khi đầu thai thì mình cũng có, khi mà qua cái trước khi đầu thai qua cái lục đạo luân hồi mình cũng có một cái đại nguyện. Nhưng mà cái đại nguyện đó sau khi ăn cháo lú rồi lên trên thế gian nó cũng quên. Nhưng mà ông trời cũng nhắc nhở cho những vị bên trên xuống, cho nhiều đạo, nhiều tôn giáo để nhắc nhở mình hướng về con đường thiện. Rồi khi mà mình ở thế gian, nếu mà mình tu mà nhiều khi mà mình thức giác rồi đó, mình thức tâm rồi đó, mình cũng muốn có một đại nguyện, con ráng nguyện tu suốt đời để cứu độ chúng sanh. Ví dụ gì đó. Thì cái đó là những cái đại nguyện mà mình có thể làm được. Mà cái đại nguyện đó mình phát ra là phát ra đối với trời Phật thôi, chứ không phải là nói với người thế gian. Thì đi có muốn nói gì thêm không?
Dạ, cho nghe cái lúc cuối cùng nha. Cái này cũng hay.
Nghe nhỏ quá vậy.
Mỗi người chúng ta đây là đã tu nhiều năm, nhiều kiếp rồi. Ngày hôm nay mới biết một chút đạo. Luân hồi mãi mãi, đau khổ biết bao nhiêu, triền miên sự đau khổ dập dồn ngày nay cũng còn lưu lại trong tâm của các bạn. Các bạn thấy chưa? Nhiều khi các bạn thấy không có thấu lối thoát. Chân lý tôi biết mà tôi thoát không được. Thấy không? Thấy tôi chưa chịu sửa. Tôi chưa ăn năn đúng mức. Tôi chưa bị hành hạ đúng mức. Vì trước kia tiền kiếp nhiều kiếp tôi đã làm ông này ông nọ, tôi hành hạ người ta quá. Ngày nay tôi chưa hành hạ tôi đúng mức thì làm sao tôi tiến hóa? Hạnh hy sinh tôi không có. Cho nên thậm chí nhiều bạn nghĩ tôi bây giờ tôi muốn làm sao? Tôi muốn trở nên làm con thú vật, con bò, con gà, con vịt để tôi hy sinh cho họ ăn lại tôi mới được nhẹ. Nhiều người phát đại nguyện như vậy. Nhiều người muốn tôi làm con chó sướng hơn làm con người ở xứ này. Đó. Nhiều người cảm thấy rằng mình phải hy sinh, sự sai lầm của chính mình quá nhiều, cho nên mình tu hoài không tiến. Cho nên phát hy sinh đó, phát cái đại hạnh, đại nguyện đó.
Cho nên những người còn sống ở thế gian phải hy sinh. Hy sinh cao độ văn minh nhất là tôi đã chỉ với các bạn hy sinh thanh hy đặc sầu. Dòm lại bạn, bạn còn nóng, còn giận, còn hờn, bạn hy sinh cái đó đi. Bạn câm cái mồm, bạn hy sinh cho nó tiêu tan những cái sự đó đi. Đó là bạn mới có kết quả. Tiến về cái hạnh hy sinh của Bồ Tát. Hy sinh của cá nhân trần đời, nắng nảy, buồn bực, lưu manh, không ai thích, ta hy sinh nó đi. Không nuôi dưỡng nó, chuyện nó không cần thiết. Không đói, không chết đâu. Ta hy sinh cái tánh hư tật sâu hơn là một ngày nào đó chúng ta đi tự tử. Vì tánh nó dẫn chúng ta buồn bực mà đi tới tự tử. Vậy ta hy sinh cái tánh đi, ta đâu có đói, đâu có chết, đâu có khổ. Hy sinh cái tánh hư tật sâu.
Dạ, cái này hồi nãy anh Bảo có nói ha. Cái đại nguyện khi xuống thế, bắt đầu từ đầu tiên mình xuống, từ cái ánh sáng xuống đó là có một cái đại nguyện. Và khi luân hồi nhiều kiếp cũng có những cái đại nguyện khác nhau nha, chứ không phải một lần đại nguyện. Có nhiều khi mình đang cho lú nhiều quá, mình luân hồi nhiều quá thì cái đại nguyện có khi á, tới cái cuối cùng mình chưa biết cái kiếp trước của mình là cái gì, thì có những cái đại nguyện đó nó ảnh hưởng tới bây giờ. Cũng giống như nói là con được con tu đi thì sẽ chắc chắn một điều là sẽ không Phật sự cho mình một cái điều kiện nào đó để mình tích tâm mình đi tu. Giống như gửi một ai tới nhắc mình, hoặc tự nhiên mình thấy một cái chuyện gì đó nhắc mình để mình tu. Đó là cái đại nguyện mình đã gieo từ cái lúc mình luân hồi ở thế gian này. Đó có những cái đại nguyện đó. Cho nên cái đại nguyện mà văn minh nhất là thầy nói đó, cái văn minh nhất là cái hy sinh tánh hư tật xấu đó, là hy sinh cao độ đó. Đó là cái mà cái hạnh nguyện cuối cùng của mình là phải làm cái chuyện đó. Thì sau này á, mình không biết là mình sẽ, ai cũng có mục đích giải thoát, nhưng mà không có chắc chắn là mình nói là tôi chỉ đặt mục đích để giải thoát thôi, chứ không phải là nói tôi không có luân hồi. Có những người nói vậy, con muốn luân hồi, cái đó không có nói được, thầy cũng không có nói được, thầy không có nói được. Nhưng mà nếu mà mình tu tốt thì nếu có bị luân hồi thì cái luân hồi đó ở trong cái hoàn cảnh tốt hơn cũng có. Nhưng mà khi mà cái đại nguyện mà xuất ra rồi đó là phải giữ, không có thay đổi, và sẽ có người nhắc mình, cũng như những cái tánh hư tật xấu của mình cũng có người nhắc đó, tại mình thấy đó. Khi ông chồng mình là đứa con mình lại nhắc mình hoài là mình không thấy á, cái đó cũng là những cái nhắc của mình á, cho mình thấy để mình sửa.
Thì đó là ân tình.
Dạ, nó có những cái đó, những ân tình gia đình, cha mẹ nó cũng nhắc mình, bạn bè nó cũng nhắc mình, rồi có những cái chuyện bên ngoài cũng có nhắc mình. Nếu mà có hạnh nguyện tu là có những cái Phật sự để dắt mình, dẫn dắt mình, cho mình những cái điều kiện để mình tự tu. Mà nếu mình không tu á, mình phớt lờ đó thì cái đó là mệt hơn.
Mà cái đại nguyện cuối cùng cao nhất là tu thành để cứu độ chúng sanh.
Dạ, cái đó là thành đại nguyện của giống như cái vị Phật có thể nói, giống như Quán Thế Âm Bồ Tát vậy đó.
Ừ.
Có cái đại nguyện.
Ừ. Cái này có nguyên đề tài lắm mà, 2 tiếng.
Dạ, đại nguyện thì nhiều lắm, nhưng mà mình chỉ nói ngắn gọn trong cái đoạn này thôi.
Con hoàn tất đại nguyện, cái bằng cho cái tên là hoàn tất đại nguyện trên sứ đạo Duy Duy. Rồi đại nguyện chính mình thì chính mình phát cái đại nguyện đó, năng tự yên, năng là thường đó. Mình phải ráng giữ làm sao mà để cho mình tự yên, đừng có động loạn, thanh tịnh thì mình mới thực hiện được cái đại nguyện đó. Chính mình, nguyên lý trời ban chung một mối là làm sao. Nguyên lý thì tuần rồi mình có nói là nhiều nguyên lý lắm mà trời ban cho mình, cho ban cho chúng sanh đó. Chung một mối là tất cả mình là cùng chung một cái nguồn, một mối mà ra, cùng chung một cái nguồn cội mà ra mà. Thành ra cái nguyên lý trời ban là nó áp dụng hết cho tất cả mọi người, cái nào nó cũng đúng hết trơn. Tất cả những nguyên lý là áp dụng cho tất cả mọi người, tại mình từ một gốc mà ra. Các ai muốn thêm gì không? Rồi câu chót, thực hành khai triển chẳng còn điên. Tại sao mà mình tỉnh vậy mà bề trên nói mình điên? Thì ở trên ta nhìn xuống ta thấy mình điên, tại vì mình chạy theo những cuốn cuồng, theo những cái chuyện tạm bỡ thế gian không có thật, mà mình cuốn cuồng mình chạy theo nó, mình để cho nó làm cho mình động loạn hoài, thì bên trên nhìn mình thì thấy mình là người điên, không phải là điên bệnh điên mà ở dưới thế gian người ta cho vô nhà thương. Nhưng mà điên cuồng, điên loạn trong những cái cuộc sống hàng ngày của mình đó. Mình chạy theo những cái ngoại cảnh mà chuyện đời mà nó lôi cuốn, xỏ mũi mình đi cũng như con trâu vậy đó. mình chạy cuốn cuồng theo nó, mình không có giờ phút nào được yên, thì bên trên nó nói mình điên. Mình ra ông Phật ổng xuống thế gian mà xung quanh toàn là người điên không, thì ổng phải nói sao bây giờ, ổng phải xưng sao bây giờ. Ông mới nói là nghe khùng nói đây. Mình ra ông Phật Tế Công khi mà ổng xuống thế gian, ổng giảng đạo, ổng biết, ổng thấy thế gian là xung quanh là điên hết. Mà không lẽ giờ ổng nói người ta điên, người ta đâu có nghe ổng. Thì ổng mới nói là thôi nghe khùng nói đây. Thì ổng phải cho ổng là khùng là điên, ổng phải hạ mình xuống để ổng nói người ta mới nghe ổng. Chứ ai cũng tỉnh hết mà thấy ông Phật đi tu là ông đó ổng điên chứ đâu phải mình điên. Thành ra ổng mới nói nghe khùng nói đây, cũng nhờ đó mà ổng mới trao lại những chân lý cho người đời. Thì bây giờ mình muốn không còn điên nữa thì mình phải thực hành để khai triển tất cả những cái gì lố bịch ở bên trong của mình. Những cái gì mà tâm tối bên trong của mình nó làm cho mình điên loạn, mình không thấy đường, mình không có sáng suốt. Mình phải khai triển, khai mở nó ra để mình sáng, mình thấy rõ là cái cuộc đời này không có thật. Thành ra có nhiều chuyện mà mình không có nên theo nó mà mình phải trở về không. Thì lúc đó mình mới hết điên. Rồi có ai muốn thêm gì nữa không? Hết rồi không? Vậy thôi, chấm dứt ở đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và đóng góp thanh điển. Xin hẹn lại tuần sau.
Cảm ơn.
Cảm ơn Bảo, cảm ơn Ellie.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn chị Ellie. Cảm ơn các bạn đạo.
Dạ. Anh Sơn nói gì á? Anh Lê Sơn nói gì?
Dạ thưa, xin cảm ơn chị Ali.
Cảm ơn. Dạ cảm ơn anh Sơn. Cảm ơn anh Sáng. Cảm ơn anh Tươi. Cảm ơn chị Thoa.
Bữa nay chị vô. Bữa nay em vô lộn phòng nữa. Em vô lộn phòng nữa.
Ghi tên.
Thấy 5-10 phút rồi, hơn 10 phút nó chết cha rồi, giờ coi lại ai giờ lộn phòng nữa. Cảm ơn Ali nha, mới hẹn qua mà nay kiếm ra để trả lời rồi. Hay quá. Cảm ơn Ali nhiều lắm.
Dạ.
Chào Ali. Chị Nguyên.
Dạ cảm ơn chị Nguyên. Cảm ơn.
Cảm ơn Ali nha.
Dạ cảm ơn.
Ly nói như suối đạo nhưng mà
chị dạng an
suối dạ suối luôn mãi luôn nắng mất đi mất tiêu.
Tới rồi, tin đã tới rồi tới Trung Thiên rồi.
Không ơi,
chị an tới Trung Thiên rồi.
Mất rồi mới mở mắt mà.
Đi một đoạn rồi bây
giờ thích nghe cái đài này quá trời luôn. Tới cái đài này là FV.
Cái đài á trời FV. Tháng sau mới là căng á, tháng sau đổi giờ sợ khuya á chị Giang ơi.
Thì tới giờ mình đi vô mình tu.
Thiền luôn á.
Thiền luôn, ok.
Yeah. Rồi. Bày dữ luôn á.
Bày dữ. Okay. Mình bảo có Elis hòa tấu với nhau thôi. Nhạc nó phê quá trời. như cái bài mà Elis mới vừa kìa, của Kinh A-di-đà đó.
Dạ.
Kinh A-di-đà đó, trời ơi, như trước cái Kinh A-di-đà, cái bài gì bữa đó, trời ơi, thả xuống một cái, tao nói nó như suối vậy, tôi nói trời ơi, cái gì mà nói quá trời, nói liên tục mà không có cắt được. Rồi mới chỉ qua, anh bảo là anh mới dịu lại, trời ơi, lúc đó làm đi biển xuống cho đi sao mà nói quá trời, nói nó chảy, nước nó như nước chảy vậy đó.
Cũng biết đó chị.
Không biết cái đó thiệt á, tự nhiên mình có cảm nhận, trời đúng là suối đạo rồi trời, kỳ vậy ta, mà liên tục nói, nó giòn mà nó không có gãy một chữ nào á, ngộ ghê sao, mình có cảm nhận vậy đó.
Giống như suối chảy vậy
hả? Ừ, chảy vậy đó. Để cái bài đó, trước cái bài Kinh A-di-đà hay là ngay chỗ bài Kinh A-di-đà đang giảng quá trời luôn. Liên tục mà không có, chỉ trong cái câu đó rồi một lát nó mới nhắc được, nó ngưng được. Lúc đó sao mà nói dữ, nói hay quá vậy ta, như suối
em không biết nữa, nó chạy một lèo
chạy một lèo chạy quá trời chạy, chạy à mình nó suôn sẻ lắm kìa, nó suôn sẻ lắm. Nghe nói phê thì phê.
Hôm nay bài học mới quan trọng vì không dám nói là đỉnh điểm, nhưng mà chỉ rõ ra những cái điều thiết yếu. Trong bài liên tục vừa rồi thì những bài học đó những người nào được hiểu đó, thấy rõ ràng lắm cái đường. Ngay cả cái hạnh nguyện, cái đại nguyện của mình thì đương nhiên là có rồi, đương nhiên là tự động, hầu như là mình phải biết là nó có nhiều đời, nhiều kiếp rồi. Cho nên khi tự mình hiểu đó, thì mình thấy cái sự mà trật tự. Cho nên hồi đó đó em nói, lúc mà ở trụ sở xây dựng, em nói nhiều lắm. Vì thật sự ra mấy bạn bị kẹt, mà mình biết là cái khuyết nó không mở thì mình sẽ không tiến được. Mà mình biết thì vừa nói, em nói hồi xưa đó, vừa nói là em hiểu liền, mà em không dám nói xạo. Nhưng mà vì vậy cho nên nó thanh trượt hai cái đó, có kích động có phản động, mình nhờ đó để mình tiến. Nhưng mà sau đó mình trở về không, bắt buộc phải trở về không, vì nếu không đó thì mình sẽ không có đi. Mình nói là đường trung đạo, nhưng thật sự ra không phải
gì ngắt rồi
cái trật tự. Dạ, không có cái trật tự thứ tự đó. Dạ, em vẫn còn nói.
Dạ,
không có cái trật tự thứ tự đó thì mình sẽ không có nói là hoàn tất cái
đại nguyện.
Dạ, hoàn tất cái đại nguyện của mình. Cho nên đương nhiên là mình phải bỏ thói hư tật xấu rồi, ý nói là phải tu sửa tâm tánh bắt buộc. Nhưng mà hầu như là từng bước một, mình khi mình làm đúng thì mình sẽ thấy vui lắm. Dạ.
Dạ. Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn anh Sơn. Cảm ơn mọi người.
Chị Giang An biết không, Ali giờ
nào
rồi, có của rồi, thầy nói có của rồi.
Dạ. có tiền rồi.
Tôi là nhiều. Tôi lúc mà nói được là có của rồi, có điển rồi, có của rồi.
Còn nói hết sảy luôn thiệt á, lúc đó tôi nghe rồi tôi nói tự nhiên cảm nhận suối chảy rồi, trời ơi, nói được không? Nó không có gãy mà không có hư một chữ nào hết, không có dứt một chữ nào mà nó liên tục nói ào cái tự nhiên tới đó nó hết luôn. Mới tới anh Bảo nói là nó re nó giải giải từ từ nó ngộ ghê. Mình mới nói đúng rồi, trời, cái này suối đạo rồi nha, cái này là cảm nhận sao ngộ ghê ta. Cái đó là khi mình nói chuyện đâu lúc nó cũng phải ngừng hoặc nó dứt một cái hay là cái gì. Này, lúc đó cái câu hỏi gì đó mà sao hay quá trời luôn, mà nói liên tục nghe nó phê. Bởi vì tới giờ nó mình thích nha, ngồi nghe không là cũng đủ mở được cái tâm thức mình nó nhẹ được một chút xíu.
Dạ.
Ừ, phải cầm đài này mở đài ha, phải cầm đài này để vô.
Tới giờ này là mở đài vô không đâu.
Kiếm đài, đi kiếm đài. Ra đúng đài.
Dạ, kiếm đài. Không, mà cái này là trên cũng chuyển mình vô chứ, nói thiệt cái mình mới vô cũng chừng năm lần à. Thành ra mình mới thấy sau lúc trước thì nó ngay chắc cái sức khuya không nổi đó. Cái thôi dạo này cái ráng được, cái nó có cái làm như nó có cái đề kháng một chút xíu, nó có cái lực FP hơn, thành ra mình thích được. Mà nghe một lát, trời, lúc đầu ngồi học thì nghe viết ra thì mình thấy là nó ghi nhớ nhiều hơn. Nó mà nhiều khi nói nhanh quá ghi không kịp. Câu hỏi này nãy như mấy cái câu hỏi kia nó hỏi rồi cái tôi viết ra cái để thầy giảng, rồi lúc đó ok rồi lát lặp lại nữa, cái mình từ từ nghe đọc từ từ vậy, cái mình viết vô, mình viết mình lâu lâu mình đọc mình cảm thấy mình nhớ.
Xưa này dễ nhanh chị ơi, mà không biết sao nữa, em nói chuyện không có nhanh mà sao lúc em nói nhanh quá em cũng không biết nữa,
không biết cái lúc đó làm sao á. Tôi tự nhiên tôi cảm nhận mà tôi thấy là tôi nói thồ cái gì ngộ ghê ta, nó xong nó không hư mà không gãy chữ nào chứ, nó không dấp chỉ con gái coi mà không dấp, nói liên tục mà nó re như dòng suối vậy, đúng như dòng thác vậy đó. Mình thấy ngộ ghê, mình thấy cảm nhận mình
tệ lẹ
quá làm như mình thấy nó cái này là tự nhiên mà nó chảy chứ không phải là ai mà muốn vậy đâu.
Dạ, em nói chuyện là... em nói chuyện cũng chậm lắm mà sao tự nhiên lúc nói là nói nhanh, ai cũng nói sao.
Cái lúc nói nhanh mà nói như re ngộ lắm kìa. Mình thấy nó sâu sắc ở chỗ đó chứ. Mình cảm nhận.
Chị Giảng An nói em mới nhớ, hôm qua em nói chuyện với một bạn đạo ở đây, cái bạn đạo nó nhắn em nói chị nói, chị Ali nói chậm chậm lại giùm em, sao chị nói nhanh quá em nghe không kịp, em nghe em hiểu không kịp. Không không, tới tới cái lúc à, tại vì nó nhanh chứ rồi có những cái lúc mình đi cũng bây giờ thí dụ nói như bữa nay đặt câu hỏi từ từ thì ok cái này được. Còn mấy bữa trước là tuần trước rồi đó, trước Kinh A Di Đà hay là trong cái lúc Kinh A Di Đà vậy đó. Tàu thứ tư rồi đó, tàu hồ nói nó làm để đặt ra nghe lại thôi. Tôi nói tôi đó chỉ sẽ nghe lại, tôi nói tàu hồ cái này mới là suối đạo, cái từ này mới đúng là suối đạo nè. Chứ cái đó ai muốn, cái đó không phải muốn mà được đâu. Mà muốn nói cũng không được nữa, mà muốn không cũng không được nữa. Lúc nó đã tuôn ra rồi thì nó phải nói thôi.
Dạ đấy là điển của chị Eli phóng ra cho tất cả các bạn đạo chúng mình hưởng đấy.
Em không biết.
Đồng, đồng ý, mình mới nghĩ đây là suối đạo Ruby và bên trên cũng hỗ trợ cho cái chương trình này. Mà qua anh Bảo thì anh Bảo trả lời từ từ thì mình có thể ghi được. Còn
em vẫn ghi kịp.
Cái đó khó làm lắm mà, của như cái vấn đề của cô Eli này. Không phải chuyện dễ đâu, cái đó tự nhiên cái luồng điển nó xoay làm sao mà cổ cảm nhận mà để cổ nói ra cái lời nó cũng nói trôi chảy luôn, chứ không phải là nói những lời đâu có trật.
Mà có em trật đâu. Em nói bình thường cũng không có lẹ, mà sao tự nhiên lúc nói nó nhanh, mà em nói cũng biết sao.
Tôi nhớ là cái câu số 4, số 5 gì đó, chắc giữa cái Kinh A Di Đà á, nghe lại đi, tụ nghe nó
chị. Chị Lan An không vui kịp à?
Nó tuôn ra rồi thì đó ra đây. Ly mới nói vậy chứ ai mà muốn vậy. Thành ra cái từ suối đạo vô vi nó mới đúng như vậy đó ta. Theo mình nghĩ thì đó mình cảm nhận cái nó ngộ ghê á. Chị Lan An nói đúng á, nói lúc đó là điểm nói. Thành ra tuôn trào non sớt.
Tuôn trào ra, không chỉ ra được, không có công nhận được đâu. Không có ngừng.
Chị Bạn An à.
Kêu Eli ngừng cũng không có được nữa. Tại Eli nó phải lúc đó đã tuôn ra để nói rồi. Nói trôi chảy đó. Nói lúc đó cái lời văn rất cũng hay. Chứ không phải là mà lời văn đã sắp đặt đâu. Cái này là ngộ thiệt á.
Mà thật sự chưa bao giờ em nói em nghe lại hết trơn á. Chưa bao giờ được nghe lại.
Không có. Mình nghe lại để chi. Để thấy nó cái mình nói cảm nhận nó là cái suối đó. Cái thác suối đại đa suối đạo nó đang chảy đó, chứ không phải là mình nói cái phê bình ha, cái diễn pháp mình thấy nó cảm nhận thấy hay lắm kìa. Thấy trời ơi, không ai mà làm được đâu, mà không ai nói được như vậy đâu, tại vì cái đó lúc đó
là
sao đó. Không biết là vậy đúng không các bạn, chứ ba các bạn cũng theo cái tâm mình nó cảm nhận như vậy thôi, chứ sự thật là mình thấy nó lạ mà nó hay hay mà nó vui vui, bởi mới cảm nhận mình thấy thích tới giờ này để học thôi, để nghe và học
à.
Để mở.
Dạ An à, thì một cái buổi học này chị ghi được bao nhiêu tờ giấy?
Không có, bữa nay từ câu hỏi thì tôi viết đâu được 6-7 câu
nhiều.
Tới cái nó thiếp đi mất tiêu rồi, tôi lắng nghe rồi.
Ôi giời, thua em rồi. Em viết được tới 24-25 câu hỏi của chị Eli luôn. Em viết được 3 mặt giấy luôn. 3 mặt giấy.
Tôi viết không kịp, tại vì mình cũng lớn rồi, mình lão rồi, thành ra mình cũng chậm chạp chút.
Nghe lại được bao nhiêu tuổi?
Nghe lại không sao.
Không sao.
Bác bảo với chị Eli nói là em ghi được 3 mặt giấy luôn. Ghi được 3 mặt giấy luôn. Ghi nhanh lắm.
Thôi,
dạ,
cảm ơn chị Eli, cảm ơn tất cả mọi bạn đạo nha.
Dạ.